Chương 94, đàm phán 2 chương 94, đàm phán 2 phải biết trận chiến ngày hôm đó Hạ Uyển Linh chỉ mang theo mấy chục hộ vệ đến phủ mộ Dung Ngọc mà thôi. Nhưng chỉ mấy chục hộ vệ đó lại có thể cầm chân thích khách nửa canh giờ. Từ đây có thể thấy lực lượng thân vệ do Trần Vũ tuyển chọn khắt khe như thế nào. Không những cực kỳ trung thành, mà sức mạnh chiến đấu thực sự là lấy từ trăm chiến sĩ tinh nhuệ nhất chọn ra một người. Mà thân là binh gia thế tộc mộ Dung gia lẽ nào lại yếu kém nhiều vậy? Lẽ nào lực lượng thân quân của chúng lại chọn bừa bãi hay sao? Vậy nên trong những ngày qua Hạ Uyển Linh suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Có điều khi nghĩ đến cảnh mộ Dung Ngọc chịu thay mình một đao, nằm trong đống máu trước mặt, khiến cô ta thật sự không tin nổi người con trai đó lại là kẻ hãm hại mình. Mà nhìn thấy được sự hoang mang trong mắt Hạ Uyển Linh, Trần Vũ lúc này lại không giải thích cũng không nói gì nữa. Hắn ta hiểu cô gái này đã có sự nghi kỵ thì sẽ bắt đầu điều tra. Về phần hắn càng nói sẽ chỉ khiến cho Hạ Uyển Linh lại thêm một mối nghi ngờ về hắn. Về việc hắn hãm hại mộ Dung Ngọc mà thôi. Trong lúc Trần Vũ và Hạ Uyển Linh đang có những suy nghĩ trong lòng, lúc này đây một tiếng cười khẽ vang lên từ phía ngoài phòng. Sau đó một thân ảnh có chút mảnh mai và một gương mặt xinh đẹp xuất hiện. Nhìn về phía cô ta, Trần Vũ lúc này mỉm cười một chút. Về phần Hạ Uyển Linh thì hai mắt tràn đầy lạnh ý, thử lạnh một tiếng không thèm quan tâm. Về phần người thiếu nữ vừa xuất hiện, cô ta chính là con gái của Hạ Minh Chiếu tên là Hạ Thiên Tuyết. Trần Vũ tướng quân, ngài và công chúa lại cãi nhau sao? Hạ quận chúa nói đùa rồi, ta làm sao dám cãi nhau với công chúa cơ chứ? Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Thiên Tuyết lúc này mỉm cười, sau đó nhìn về phía Hạ Uyển Linh một chút, chắp tay nói rằng: gặp qua công chúa. Nghe cô ta nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nói rằng: tiểu Tuyết, ngươi lần này đến đây viện trợ lương thảo, cứu giúp bách tính thật sự khiến ta cũng bất ngờ. Có điều ngươi muốn ở lại phủ tướng quân, việc này ta thấy không thích hợp đâu. Dù sao Trần Vũ lúc này cũng đã có thế thiếp, ngươi thân là quận chúa cũng không nên dính vào những điều ô uế không cần thiết. Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Hạ Thiên Tuyết lúc này cũng mỉm cười, sau đó nói rằng: công chúa, tại sao người lại nói vậy chứ? Tại thành Lạc Nhạn lúc này vẫn còn địch nhân ở phía ngoài bao vây, mà ta đến đây hộ vệ bất quá chỉ có mấy chục người, nếu như không ở trong phủ tướng quân chịu sự bảo hộ của Trần tướng quân, ta làm sao dám an tâm ở đây cứu trợ lương thảo cho dân chúng cơ chứ? Nghe Hạ Thiên Tuyết nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này tức giận lắm. Những ngày qua những người phụ nữ kia cũng chính là dùng lý do này mới quấy rầy không thôi. Đáng tiếc vì một lý do này mà cô ta thật sự không có cách xử lý. Đuổi đi, đây không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta và Trần Vũ, mà càng động chạm đến vấn đề dân chúng tại nơi này. Dù sao những người này đến đây là có ý tốt đâu. Những ngày qua chúng còn đưa rất nhiều lương thảo và tiền bạc cho dân chúng, nhưng không đuổi chúng đi thì khiến chúng quấn theo Trần Vũ. Thật sự khiến Hạ Uyển Linh có một cơn tức giận trong lòng. Mà nhìn về phía bầu không khí này, Trần Vũ lúc này lại bật cười. Hắn ta cũng là đàn ông, tất nhiên cũng thích cái đẹp. Những ngày qua những vị tiểu thư kia thật sự có thể nói khiến hắn được mở rộng tầm mắt, mà tính cách hay cách đối nhân xử thế của họ thật sự vượt xa Hạ Uyển Linh. Tất nhiên đối với cách đối nhân xử thế và tính cách thì Hạ Uyển Linh không thể bằng họ. Dù sao cô gái này từ nhỏ đã làm con tin nước địch, cho nên tính cách có chút lập dị và cách đối nhân xử thế cũng vì đó ảnh hưởng việc này Trần Vũ cũng không quan tâm. Nhưng mà Hạ Uyển Linh diện mạo vậy mà có một phần không bằng họ. Về phần chỗ nào không bằng họ thì chỉ cần đàn ông đều có thể hiểu được câu nói này. Mà cũng chính vì điều này, Hạ Uyển Linh sau thời gian quan sát phát hiện Trần Vũ thường xuyên liếc nhìn những chỗ không nên nhìn của những cô gái kia mới khiến Hạ Uyển Linh trở nên tức giận vô cùng. Có đôi lúc cô ta cũng nhìn về phía đồi núi của mình một chút, nhưng một sự thật chính là có chút mặc cảm. Thở dài một hơi, bỏ đi những suy nghĩ trong lòng, Hạ Uyển Linh lúc này hừ lạnh một tiếng, không thèm ở đây nữa, sau đó rời đi. Bởi vì cô ta cũng đã biết Hạ Thiên Tuyết lần này đến đây e rằng muốn nói chuyện riêng với Trần Vũ. Cô ta ở đây hai người này không nói được, mà cho dù lúc này không nói lần tới cũng sẽ nói, chi bằng rời khỏi đây cho họ nói chuyện. Lần tới để cô ta đừng đến tìm Trần Vũ nữa. Nhìn về phía Hạ Uyển Linh rời đi, Trần Vũ lúc này mỉm cười ngồi trên chiếc bàn hay làm việc của mình, dùng một ánh mắt sắc bén hướng về phía Hạ Thiên Tuyết nói rằng: quận chúa lần này đến đây chắc không phải chỉ là để thăm ta chứ? Trần Vũ vừa nói vậy, Hạ Thiên Tuyết lúc này cũng mỉm cười, sau đó nói rằng: cha ta nói muốn gả ta làm thiếp cho ngài, không biết có được hay không. Nghe Hạ Thiên Tuyết nói vậy, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cô ta một chút, sau đó lại nhìn về phía thân hình nóng bỏng nơi mà hai quả đồi đang che hết tầm mắt, khiến cho hắn cũng phải bật cười một chút, sau đó nói rằng: ta là người đã có gia thất, trong khi thân phận của quận chúa cũng vô cùng cao quý, ngài tại sao lại muốn làm thiếp đây? Đặc biệt tài nguyên mà ngài sở hữu thật sự cho dù là Hạ Uyển Linh cũng không bằng. Nghe lời nói ám chỉ của Trần Vũ, Hạ Thiên Tuyết lúc này cũng mỉm cười. Có điều cô ta càng hiểu Trần Vũ tuy lời nói tràn đầy sát dục, nhưng trong lời nói của Trần Vũ còn ẩn chứa nhiều thứ, mà đây cũng là những thứ cô ta quan tâm. Trần tướng quân, ngài và cha ta đã nói chuyện, ta tin rằng ngài hiểu cha ta muốn làm gì. Vậy nên việc cha ta gả ta cho ngài một phần để ổn định Trần gia, một phần khác là nếu như đại sự thất bại có thể lưu lại một tia huyết mạch. Việc này ta nghĩ tướng quân hiểu đi. Trần Vũ nghe Hạ Thiên Tuyết nói vậy thì mỉm cười, hắn lúc này lại lạnh giọng nói rằng: hiểu thì là hiểu, nhưng mà đấy là chọn lựa của cha ngươi. Ngươi nói xem ta giúp thế nào đây? Trần gia ta vừa đối mặt với chiến tranh thương vong rất lớn, giữ mình còn cả đổi ta làm sao giúp được các ngươi đây? Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn một chút, sau đó nói rằng: Trần tướng quân thật sự là lạnh nhạt với cả thế giới, nhưng lại cúi đầu trước công chúa, thật sự là một mối nghiệt duyên mà. Lời nói của Hạ Thiên Tuyết vừa băng lên, Trần Vũ sắc mặt lúc này trở nên trầm tĩnh đến lạ thường, nhìn về phía cô ta. Đối mặt với ánh mắt của Trần Vũ, Hạ Thiên Tuyết lúc này vẫn như cũ mỉm cười không lên tiếng. Cả căn phòng rơi vào trong trầm lặng thật lâu, cuối cùng Trần Vũ là nở một nụ cười bình tĩnh nói rằng: phụ thân ngươi đã có thứ để trao đổi với ta hay sao? Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Thiên Tuyết lúc này chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó lên tiếng nói rằng: "Nhị ca Hạ Thủy của ta đã mang theo một người đến, hiện nay đã giao vào tay Cầu Thăng phó tướng của ngài. Một lúc nữa ta tin rằng ngài sẽ có câu trả lời của mình." Nghe Hạ Thiên Tuyết nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu sau đó vẫy tay cho cô ta rời đi. Nhìn về phía bóng lưng người phụ nữ này rời đi, Trần Vũ lúc này sắc mặt lại trở nên trầm tĩnh. Hắn biết tiểu thư con nhà Thế Việt không có một hai là kẻ hiền lành, lại càng không có một hai thật sự không có mưu mô trong đầu. Bất quá vẻ mặt trong sáng của họ chỉ là đánh lừa thế giới này mà thôi. Chương 95, trả thù. Chương 95, trả thù. Một lúc sau tại trong địa lao, Trần Vũ lúc này nhìn về phía Hạ Thủy cùng với một người đàn ông trung niên đã bị mất đi một cánh tay trái mà lên tiếng nói rằng: "Tiểu vương gia, câu trả lời mà các vị cho ta có lẽ là người đàn ông này đi. Hắn là ai đây?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Thủy lúc này mỉm cười sau đó nói rằng: "Trần tướng quân, người đàn ông này là Lý Thúc. Hắn ta là quân đội của Trần gia ngươi, cũng là người may mắn duy nhất sống sót trong cuộc chiến đó. Về phần tại sao hắn sống sót, đây không phải là đảo binh mà là có nguyên do trong đó. Phải biết trận chiến năm đó có nhiều bí ẩn, mà Đại Hạ hay Đại Hưng đều muốn giấu giếm việc này, bởi vì nó là những thỏa thuận không thể để cho người khác biết. Nhưng Đại Hạ dù sao vẫn giữ lại một tay, họ cũng không muốn gánh vác tội lỗi mà mình không làm. Vậy nên có một số binh sĩ đã được giữ lại, có điều bởi vì giá trị của họ không lớn, cho nên sau những màn tra tấn và giam cầm nhiều năm, lượng lớn người này đều đã chết. Chúng ta phải trải qua trăm cay nghìn đắng đã cứu được một người, đó chính là Lý Thúc." Hạ Thủy nói đến đây thì hắn không lên tiếng nữa, bởi vì hắn biết lời nói của mình Trần Vũ đã hiểu. Mà lúc này sắc mặt của Trần Vũ cũng đang trở nên âm trầm. Hắn nhìn về phía Lý Thúc, không biết qua bao lâu Trần Vũ lên tiếng nói rằng: "Lý Thúc đúng không, đất nước nợ ngài, Trần gia ta cũng nợ ngài. Nhưng ta lúc này không có thời gian để trả nợ, mà ta muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Nghe Trần Vũ nói vậy, Lý Thúc lúc này quỳ phục xuống đất sau đó nói rằng: "Bẩm tướng quân, chuyện ngày đó thật sự là nỗi oan khuất vô cùng to lớn đối với quân ta. Nhớ ngày đó ta được biên chế trong lực lượng quân hậu cần, vào ngày xảy ra sự việc quân địch bất ngờ tập kích. Quân ta như thường lệ nhanh chóng phản kích, đánh có đến có về. Đáng tiếc chiến tranh chưa đến một giờ, toàn bộ quân lính của chúng ta đều lâm vào tình trạng kiệt sức và mệt mỏi. Đối mặt với tình trạng này, cha của ngài liên tục hạ lệnh điều tra, đáng tiếc đều vô vọng. Quân địch không cho chúng ta thời gian, kết quả toàn quân bị diệt. Ta cũng bị bắt trong ngày đó. Về sau bởi vì cũng không biết là nguyên nhân gì, cho nên chúng ta lại càng không hiểu. Có điều bản thân bị bắt thì đã bị bắt, nên ta biết đây có lẽ là một bí mật to lớn." Nghe Lý Thúc nói vậy, Trần Vũ sắc mặt lúc này đã âm trầm như nước. Hạ Thủy ở một bên vì đã nghe câu chuyện này, nhưng hắn vẫn tỏ ra một bộ mặt sợ hãi không lên tiếng. Cả căn phòng trở nên im ắng đến lạ thường, ngay cả tiếng hít thở của quân lính cũng không có. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ lúc này nhìn về phía Lý Thúc sau đó nói rằng: "Người có công với đất nước, có công với Trần gia, hiện giờ tay trái của người đã mất. Việc ngươi tiếp tục tham gia quân đội là không thể nào, cho nên ta sẽ sắp xếp cho ngươi một cuộc sống bình thường, không lo cơm áo gạo tiền." Nghe Trần Vũ nói vậy, Lý Thúc lúc này cũng dập đầu tạ ơn không nói quá nhiều. Bởi vì thân là lão binh từng bị kẻ thù cầm tù, hắn biết việc mình nói ra ảnh hưởng rất lớn đến Trần gia, thậm chí là an nguy của đất nước. Cho nên hắn chấp nhận nghe bố trí của Trần Vũ, không nói lên bất kỳ ý kiến nào. Đợi khi Lý Thúc rời đi, Trần Vũ lúc này lại nhìn về phía Hạ Thủy sau đó nói rằng: "Tiểu vương gia, ngươi nói xem, đại quân đột nhiên mất sức chiến đấu và mệt mỏi, đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Hạ Trần tướng quân, việc này ngài lẽ nào lại không biết nguyên nhân hay sao? Tiểu vương bất quá chỉ là chưa từng cầm nắm binh quyền, thật sự không rõ ràng việc này rồi. Tại hạ xin phép rời khỏi đây." Hạ Thủy nói xong lập tức rời đi, bỏ mặc ánh mắt trầm tĩnh của Trần Vũ đến đáng sợ đang nhìn mình ở phía sau. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Trần Vũ trở nên tái xanh. Ánh mắt của hắn toát ra sự oán độc vô cùng vô tận. Toàn quân mất sức chiến đấu và mệt mỏi, đây chẳng phải là biểu hiện của việc chúng độc hay sao? Nhưng ngày đó toàn bộ các thành trì phía Bắc quân lính có đến 10 vạn. Nếu là địch nhân hạ độc vậy thì hạ độc tiểu gì đây? Hạ độc vào nước uống, đây là điều không thể nào. Bởi vì quân lính có thể uống có thể không. Nói cách khác, hạ độc ở đây chỉ có thể là lương thực. Nhưng lương thực đều có quân bộ hỗ trợ kiểm tra, trước khi nấu nướng đều có bên nhà bếp thử độc. Điều này đã nói rõ một vấn đề, trong quân có nội gián, hơn nữa nội gián lại cực kỳ có chức quyền. Nhưng một thế lực như thế này, tuyệt đối không thể nào do địch quân cài cắm. Bởi vì lên chức càng cao bị giám sát lại càng mạnh, các quan viên có thể theo phe phái tại trong lãnh thổ, nhưng nếu như phát hiện kẻ nào đó dám theo địch quân vậy thì hậu quả là hắn chết không có đất dung thân. Từ những điều này, Trần Vũ dám khẳng định bàn tay kẻ thao túng đã xuất hiện. Người đó chỉ có thể là Hạ Thiên Đạo mà thôi. Bởi vì chỉ có hoàng đế mới có quyền lực thao túng quan viên hậu cần, hạ độc vào trong lương thực. Nghĩ đến những điều này, nắm tay của Trần Vũ trở nên siết chặt. Trần gia hắn vì trợ giúp Hạ Thiên Đạo lên ngôi đã bất chấp dư luận, thậm chí đánh đổi rất nhiều danh vọng của gia tộc, ủng hộ cho một cuộc thanh quân chắc. Đến cuối cùng nhận lại kết quả lại là hoàng đế hãm hại toàn quân bị diệt. Nghĩ đến thảm cảnh ngày đó của Trần gia, nhà nhà tăng trắng, nữ quyến Trần gia khóc lóc khắp nơi, tìm chồng, tìm con sao mà cay đắng thay. Càng nghĩ Trần Vũ lại càng uất hận. Nghĩ đến người mẹ mình sau khi cha mất được một năm sống không bằng chết, khóc lóc đến cuối cùng rời khỏi cõi đời này. Nghĩ đến người cha mà mấy năm mới có thể trở về một lần thăm hắn, lại vì âm mưu của kẻ thù mà biến mất khỏi thời gian. Từ đây một Trần gia to lớn mọi trách nhiệm đều đè lên vai hắn. Cảm giác này khiến hắn càng trở nên bực bội trong lòng. Thở dài một hơi, dẹp bỏ đi những suy nghĩ oán độc trong lòng về ý nghĩa trả thù. Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt lạnh băng và một trái tim sắt đá của kẻ cầm quyền nhiều năm, bắt đầu lên những toan tính mới của mình. Hạ Thiên Đạo tốt một Hạ Thiên Đạo. ngươi sợ sức mạnh của Trần gia và muốn ổn định cục diện tình hình chính trị trong nước. Ngươi vậy mà đẩy Trần gia ta vào cảnh diệt vong. Hiện giờ ta đã hiểu tại sao tứ đại phiên vương còn mà ngươi không đối phó chúng, lại đối phó Trần gia ta. Bởi vì, không phải bởi vì cái gì, mà chính là ngươi sợ mà thôi. Tốt cho hai chữ hoàng đế, tốt cho một hoàng đế thông minh, tốt cho một kẻ tàn độc, nhưng lại mang theo sự sợ hãi đối với thuộc hạ của mình. Vậy một ngày Trần gia sẽ tìm lại sự thật trong quá khứ và trả thù, vậy nên ngươi không ngừng hướng Trần gia áp lực. Đồng thời bỏ mặc đi tứ đại phiên vương, thật sự là ngu xuẩn thay. Tốt, tốt lắm Sở Vương Hạ Minh Chiếu đang có ý định đại nghiệp. Ta lại giúp hắn một tay, từng bước đưa người họ Hạ các ngươi tự tay chém giết lẫn nhau. Sau đó giang sơn này vậy thì để lấy họ Trần ta đi. Dù sao cha ta đã chết, anh em huynh đệ họ Trần ta tử trận vô số để bảo vệ quốc gia này. Vậy thì ngôi vị hoàng đế kia, Trần gia ta cũng nên được ngồi mới phải. Trần Vũ ngồi trong căn phòng im lặng tự mình lẩm bẩm. Đám thuộc hạ của hắn ở đây đều là quân tử chung với Trần gia. Họ mặc dù nghe thấy nhưng họ chỉ nhìn Trần Vũ một chút, sau đó đều im lặng túi đầu không dám nói gì cả. Thậm chí nhiều tên trong ánh mắt lại toát lên vẻ mừng rỡ. Bởi vì thân là lực lượng thân vệ quân, họ biết Trần gia mạnh mẽ vượt xa các thế lực bên ngoài tưởng tượng vô số lần. Vậy nên nếu chủ nhân của họ một ngày lên làm hoàng đế, họ chẳng phải cũng được nước lên thuyền hay sao? Chương 96, chiến sự kết thúc chương 96, chiến sự kết thúc thời gian lại trôi qua mấy hôm, Trần Vũ luôn luôn nhốt mình trong thư phòng không biết làm gì. Hạ Huyền Linh nhiều lần đến tìm nhưng cuối cùng đều bị quân lính cản lại, không cho gặp. Đối với việc này Hạ Huyền Linh tức giận lắm nhưng không thể làm gì được. Về phần đám người của Hạ Thủy sau khi đưa ra lý thúc, thì họ nhanh chóng nhận lấy một phần quà lễ của Trần Vũ. Nhìn về phía từng dương thuốc nổ được chuyển lên xe ngựa, Hạ Thủy và em gái của hắn đều cười tươi sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì họ biết lúc này Trần Vũ đã có lựa chọn, nhìn về phía các xe thuốc nổ đã hiểu Trần Vũ là ủng hộ Hạ Minh Chiếu. Về phần tương lai là địch hay là bạn, vậy thì phải xem Hạ Minh Chiếu có đủ sức mạnh để trấn nhiếp Trần gia hay không. Cùng lúc này tại thành Nhạn Môn Quan, Lý Thịnh một thân quần áo đã trở nên lôi thôi, chìm trong men rượu và không ngừng cau nhàu chửi đới. Tại phía ngoài cửa doanh trại, Phùng Kiên Trì nhìn về phía binh lính lại lôi ra một xác chết của tỷ nữ mà sắc mặt của ông ta tái xanh sau đó nói rằng: "Đại hoàng tử lại giết người sao? Hắn lẽ nào không biết thua một trận chính là bình thường của binh gia hay sao? Hắn lúc này đáng lẽ phải cổ vũ tinh thần binh lính, mà không phải là tự phá hoại bản thân như này." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, lúc này Thương Đạt đứng bên cạnh nhìn về phía doanh trại, nơi mà đang vang lên tiếng của Lý Thịnh không ngừng chửi bới thở dài nói rằng: "Đại hoàng tử chưa từng cầm quân lên trận, trận đầu đánh lại thua, hơn nữa thua trong tay kẻ thù của hắn. Vậy nên hắn ta có nhiều hận trong lòng cũng là điều bình thường. Lúc này chúng ta không nên để đại hoàng tử thêm áp lực, mà nên để cho ngài ấy tự mình thanh tĩnh. Dù sao ta tin các vị cũng hiểu con em hoàng tộc không dễ dàng gục ngã như vậy đâu." Nghe Thương Đạt nói vậy, Phùng Kiên Trì và đám phó tướng của ông ta đều gật đầu đồng ý, họ biết con em hoàng tộc nhìn thì như có vô số phế vật nhưng thực chất những kẻ này ai bảo đều không phải là lao âm mức đâu. Bởi vì có đôi lúc hoàng khố lại có thể tránh thoát những cuộc thanh trừng đẫm máu của quốc gia. Mà đây ai bảo lại không phải là một lá bài ẩn mà các hoàng tử sử dụng để cứu lấy mạng mình trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị đâu. Thở dài một hơi, Phùng Kiên Trì bỏ mặc Lý Thịnh đang bậy nát sau đó nhìn về phía các phó tướng ở đây nói rằng: "Trận chiến vừa rồi quân ta tính cả thương vong trong những ngày qua đã tổn thất hơn một nửa binh lực. Hiện nay chúng ta tổng binh lực còn đến không quá 8 vạn người. Nếu lại trừ bỏ đi lực lượng hậu cần, quân phòng giữ thành trì biên giới, số quân có thể tham chiến vào khoảng 3 vạn. Đối với việc này quân ta tuyệt đối không thể nào phát động tiến công được nữa. Đặc biệt kẻ thù có loại vũ khí khủng khiếp kia, lại càng uy hiếp đến tinh thần của binh lính. Chính vì vậy trong những ngày qua ta mặc dù đã tỉnh lại ý chí chiến đấu của binh sĩ, bằng hình thức thưởng lớn cho những chiến sĩ có công. Dù tiền tài để đánh mở đi sự sợ hãi trong lòng họ. Có điều chiến tranh một khi lại tiếp tục, vậy thì những tiền tài kia làm sao có thể giảm đi sự sợ hãi và bàng hoàng của loại vũ khí khủng khiếp kẻ thù cơ chứ?" Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Thương Đạt lúc này nhíu mày sau đó nói rằng: "Tướng quân, trong những ngày qua ta đã cử người đi điều tra. Thứ vũ khí kia được kẻ thù gọi là thuốc nổ, nghe nói là được Trần Vũ tự mình tạo ra. Uy lực của nó các vị cũng đã thấy rồi, quá mạnh mẽ. Đặc biệt là trong đội hình quân lính đông đảo, đứng sát cạnh nhau, loại vũ khí này càng phát ra sức mạnh khủng khiếp. Quan trọng nhất bởi vì trận đó chúng ta đánh thua quá nhanh, chưa kịp thu gom được một chút gì vật tư về thứ này. Thông tin cũng như cách sử dụng của nó lại bởi trong tình trạng chiến loạn mà không thể nào sưu tầm được. Cho nên điểm mạnh điểm yếu của loại vũ khí này quân ta vẫn chưa thấy. Nhưng sức sát thương khủng khiếp của nó có thể phá vỡ đi phòng ngự bộ binh của ta, lại là điều không thể bàn cãi. Chính vì vậy ta đề nghị trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục cho người dò xét loại vũ khí này. Đồng thời ta nghe nói hoàng đế có vẻ cũng rất quan tâm về nó." Nghe Thương Đạt nói vậy, những người ở đây đều gật đầu. Ngày đó bọn họ đều là tướng lĩnh chỉ huy trận chiến tại ngoài thành Lạc Nhạn. Loại vũ khí kia thực sự đã khiến cho họ run rẩy tâm can. Những tuyến huỳnh hoàng kèm theo máu thịt, chân tay văng vãi khắp nơi, thật sự là cảnh tượng mà không ai có thể chịu được nổi. Ngoài ra việc hai cánh quân tại thành Tam Khẩu và Hoài Minh cũng bị loại vũ khí này tấn công, khiến cho thương vong của họ càng khủng khiếp. Bởi vì tướng lĩnh chỉ huy hai cánh quân kia đều là người có danh vọng, nhưng khả năng kinh nghiệm chiến trận tất nhiên không thể bằng Phùng Kiên Trì. Nếu không họ cũng không làm tướng lĩnh mà là thượng tướng quân rồi. Nghĩ tới những điều này, sắc mặt của toàn bộ các tướng lĩnh đại hạ đều trở nên âm u, chiến tranh chính là như vậy, người chết vậy thì phải xem giá trị của họ như thế nào. Trong một trận chiến giành thắng lợi chết 1000 quân hay 10 vạn quân lại thế nào đây? Nhưng trong một trận chiến thua cuộc, cho dù tử thương 1 đến 2000 người cũng là trọng thương một đội quân rồi. Tại trong lúc đám người Phùng Kiên Trì đang bàn bạc chiến sự với nhau, lúc này một binh lính đi đến nhìn về phía họ chắp tay nói rằng: "Bẩm các vị tướng quân, đại hoàng tử cho mời." Âm thanh của binh lính này vừa vang lên, Phùng Kiên Trì và các tướng lĩnh ở đây đều nhìn nhau một chút. Sau đó bọn họ đi vào trong doanh trướng nơi mà Lý Thịnh đang ở vừa vào bên trong, mùi rượu, thức ăn, thậm chí một chút mùi của kỹ nữ đang phản phất tại đây. Đám người Phùng Đạt đều không để ý, dù sao tướng lĩnh chính là như vậy. Có đôi lúc nói họ bẩn thì không ai tin, nhưng rượu và phụ nữ đối với các tướng lĩnh quân nhân trên chiến trường, thật sự là thứ mà họ không thể nào thiếu được. Nhìn về phía các tướng lĩnh đã ổn định chỗ ngồi trong doanh trướng, Lý Thịnh lúc này một thân quần áo có vẻ lôi thôi, tóc không cần buộc rũ xuống che lấy đi nửa khuôn mặt, càng lộ ra sự chán trường của hắn. Nhưng hắn lúc này không quan tâm mà lên tiếng nói rằng: "Phu hoàng vừa gửi đến tin tức, trận chiến này không đánh nữa, chúng ta thu quân về triều. Đối với việc này các vị có ý kiến gì không?" Nghe Lý Thịnh nói vậy, đám người Phùng Kiên Trì cũng đều im lặng. Thật không nghĩ đến hoàng đế quyết định thu quân nhanh như vậy. Có điều từ tình hình chiến trường, cũng đúng thôi. Chiến tranh chính là một con cự thú hút tiền, đã vậy đánh không thắng tổn thất lại mất mấy vạn quân, lúc này tiếp tục thật sự cũng không phải là cách. Nghĩ đến những điều này, Phùng Kiên Trì đứng dậy chắp tay nói rằng: "Nếu như bệ hạ đã có mệnh lệnh, chúng mạn tướng cũng xin nghe theo. Không biết điện hạ lúc nào lên đường hồi kinh?" Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này cười lớn, nụ cười của hắn mang theo sự bi thảm, cùng với một sự ức chế không thể tưởng tượng được. Không biết hắn cười qua bao lâu, lúc này mới dùng một giọng nói lạnh lẽo lên tiếng: "Trận chiến này chúng ta thua quá lớn, thua cũng không phải binh lính của chúng ta yếu đuối, mà bởi vì vũ khí của kẻ thù quá mạnh. Trong suốt trận chiến đã có hai lần chúng ta vây nốt Trần Vũ, chút nữa là có thể giết hắn nhưng cuối cùng đều thất bại. Đối với việc này ta khi hồi triều cũng không có quá nhiều bận tâm, dù sao chiến tích vẫn còn đó. Nhưng mà thua chính là thua, lần sỉ nhục này đối với ta mà nói thật sự ảnh hưởng rất lớn. Chính vì vậy ta hy vọng các tướng lĩnh được phân công ở lại chiến trường, hãy tiếp tục tạo ra tình trạng giằng co với quân Đại Hưng, ngăn cản kinh thương trong thời gian tới. Đợi khi nào có mệnh lệnh trực tiếp của hoàng đế mới cho mở cửa kinh thương. Việc này sẽ khiến cho kinh tế chúng bị ảnh hưởng nặng nề, và đây cũng là những gì mà ta có thể làm được vào lúc này." Chương 97, chiến sự kết thúc hay lại bắt đầu. Chương 97, chiến sự kết thúc hay lại bắt đầu. Lý Thịnh vừa nói xong, đám tướng lĩnh ở đây sắc mặt đều không tốt. Phùng Kiên Trì nhìn về phía Lý Thịnh một chút sau đó nói rằng: "Bẩm điện hạ, việc đóng cửa kinh thương này là mệnh lệnh của bệ hạ hay là hành động tự phát của ngài?" Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này hờ hững nhìn về phía hắn, ánh mắt toát ra một chút hung hãn, thậm chí hận ý, khiến cho các tướng lĩnh ở đây đều nhíu mày. Có điều suy nghĩ một lúc họ cũng hiểu tình cảnh của Lý Thịnh. Lần đầu tiên vây nốt Trần Vũ là bởi vì Phùng Kiên Trì không phán đoán được ý chí chiến đấu của Trần Vũ, khiến cho tên này chạy thoát. Lần thứ hai vây giết kế hoạch của Phùng Kiên Trì vô cùng thành công. Một vạn quân của Trần Vũ lâm vào trong cục diện vây khốn, nếu như ngày đó không phải Trần Vũ lấy ra thuốc nổ, thì toàn bộ quân của hắn đều phải tử trận tại ngoài thành. Nhưng bất kể là lý do gì, cả hai trận chiến đều thất bại. Phùng Kiên Trì thân là tướng lĩnh chỉ huy, thậm chí dùng cả Lý Thịnh làm con mồi nhưng cuối cùng lại lâm vào trong thất bại. Vậy thì Lý Thịnh cho dù có tố dưỡng tốt như thế nào, cũng không thể nào bỏ qua được hận ý về việc này. Đặc biệt đây liên quan đến danh vọng của hắn trong tương lai. Mà cảm nhận được ánh mắt của Lý Thịnh, Phùng Kiên Trì lúc này vẫn như cũ một bộ mặt vô tội tỏ vẻ không quan tâm. Thấy hắn như vậy, Lý Thịnh hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Lần này mệnh lệnh là do ta tự mình bán ra. Đối với việc này ta biết các ngươi có nhiều ý kiến, nhưng ta lấy thân phận đại hoàng tử để ra lệnh, các ngươi nhất định phải thực hiện. Về phần các ngươi ý kiến vậy thì có thể gửi lên phụ hoàng, đợi mệnh lệnh của phụ hoàng gửi đến." Nghe Lý Thịnh nói vậy, các tướng lĩnh ở đây sắc mặt đều trở nên tối sầm. Lý Thịnh đây là đang giận chó đánh mèo. Phải biết đóng cửa biên giới sau chiến tranh không chỉ ảnh hưởng đến kinh thương của Đại Hưng, mà còn ảnh hưởng đến kinh thương của Đại Hạ. Quan trọng nhất lúc này đang là thời tiết mùa hè, đây là thời gian mà các thương nhân của Đại Hạ tiến về phía Đại Hưng hay các vùng đất khác để thu mua vật tư chuẩn bị cho mùa đông. Nói cách khác, lúc này đóng cửa biên giới chẳng khác nào ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị vật tư cho Đại Hạ khi mùa đông sắp đến. Từ đây mới khiến cho các tướng lĩnh sắc mặt trở nên tối sầm như vậy. Có điều Lý Thịnh đã nói rất rõ, hắn lấy thân phận đại hoàng tử để ra lệnh. Họ lúc này không thể trái lệnh, trừ khi có mệnh lệnh của hoàng đế gửi đến. Nhưng đợi lúc có mệnh lệnh cũng là vấn đề của một tháng sau, việc này dù thế nào đi nữa vẫn ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch chuẩn bị vật tư cho mùa đông của cả quốc gia. Nghĩ đến những điều này, Phùng Kiên Trì lúc này cũng thật sự cảm thấy thất vọng về vị đại hoàng tử này. Chỉ vì một trận thất bại tự hoang phế bản thân đã không đáng nói, nhưng vì trả thù mù quáng mà ảnh hưởng đến cả kế hoạch kinh tế của cả quốc gia, đây không phải là vấn đề cá nhân nữa, mà là một vấn đề kẻ này không có ý chí của kẻ cầm quyền, không có cái nhìn của người làm hoàng đế, lại càng không có sự bao dung. Thở dài một hơi, Phùng Kiên Trì không nói nữa, không cùng với Lý Thịnh ồn ào. Cứ như vậy cuộc gặp mặt của họ kết thúc trong sự im lặng đến lạ thường. Ba ngày sau, Lý Thịnh xuất lĩnh 2 vạn quân rời đi, chỉ để lại 5 vạn quân tại thành Nhạn Môn Quan do Phùng Kiên Trì tự mình chỉ huy mà thôi. Đứng trên tường thành nhìn về phía đoàn quân thất trận rời đi, Thương Đạt lúc này lại hướng ánh mắt về phía Phùng Kiên Trì nói rằng: "Phùng tướng quân, đại hoàng tử người này ta nghĩ rằng thật sự có nhiều điểm yếu so với nhị hoàng tử." Nghe Thương Đạt nói vậy, Phùng Kiên Trì lại đánh mắt nhìn hắn một chút sau đó lạnh lùng nói rằng: "Bệ hạ vẫn còn trẻ đâu, họ Thương các ngươi không nên chọn lựa quá sớm." Phùng tướng quân nói đùa rồi, mẫu thân của nhị hoàng tử chính là người của họ Thương. Chúng ta lúc này không ủng hộ nhị hoàng tử, lẽ nào lại ủng hộ đại hoàng tử hay sao? Quan trọng nhất trận chiến vừa rồi họ Thương chúng ta không gây ra phá rối. Ta tin rằng Phùng tướng quân cũng hiểu đi. Nói cách khác, từ đâu đến cuối đại hạ không có một thế lực nào can thiệp đến trận chiến này. Thất bại hay thành công đều là một tay đại hoàng tử gây dựng. Âm thanh của Thương Đạt vừa vang lên, Phùng Kiên Trì nhìn về phía hắn một chút cuối cùng không lên tiếng. Phùng gia là binh gia thế tộc cũng giống như Trần gia ở Đại Hưng. Ở đại hạ lời nói của họ Phùng cũng cực kỳ có trọng lượng. Vậy nên Phùng Kiên Trì cũng không sớm chọn lựa hoàng tử phụ tá. Bởi vì lúc này ý chí của hoàng đế còn đó chưa ai biết được, cuộc chiến tranh ngôi vị hoàng đế sẽ diễn ra như thế nào. Thời gian cứ vậy lại chậm chậm trôi đi, đợi đến đầu tháng 7 lúc này tại thành Thanh Hà, Sở Vương Hạ Minh Chiếu nhìn về phía từng dương thuốc nổ mặt cười không ngậm được mồm. Thấy hắn như vậy, Hạ Thủy lúc này lên tiếng nói rằng: "Cha người nhìn xem, Trần Vũ lần này cho chúng ta 3000 cân thuốc nổ, thậm chí hắn còn đưa thêm 2 vạn bộ áo giáp cùng với vũ khí. Quan trọng nhất Trần Vũ không lên tiếng về vấn đề đại kế của chúng ta, điều này con thấy là một sự chọn lựa, cũng là một lần Trần Gia Lâm vào thế cục trung lập không giúp bất kỳ ai." Nghe con trai nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói rằng: "Trần Gia đưa vũ khí cho chúng ta, không phải là chúng đứng về phía trung lập, mà là chúng đã tham gia trận chiến này rồi. Lần này Hạ Thiên Đạo không có Trần Gia ủng hộ, tứ đại phiên vương sẽ như hổ đói rình mồi mà cắn xé đất nước này. Về phần trăm tộc Lũng Thiên hay Khương Địa đều đã có các phiên vương ổn thỏa. Phía Bắc Đại Hạ Trần Gia lại nhìn chằm chằm. Từ đây cuộc chiến tranh ngôi vị hoàng đế của chúng ta mới càng có nhiều phần thắng. Có thể nói chiến tranh phía Bắc vừa kết thúc, nhưng thực chất nó lại là mở màn cho một cuộc nội chiến đẫm máu của quốc gia ta trong thời gian tới mà thôi." Sở Vương vừa nói vậy, Hạ Thủy lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn nói rằng: "Cha chúng ta lúc này còn đợi gì nữa, quân đội đã sẵn sàng chỉ cần một mệnh lệnh là có thể bộc phát." Nghe con trai nói đến đây, Hạ Minh Chiếu lúc này vẫy tay để hắn im lặng. Bản thân nhìn lên bầu trời một chút sau đó nở một nụ cười nói rằng: "Ta chờ đợi ngày này hơn nửa đời người đợi thêm vài hôm lại thế nào. Chúng ta lúc này đang cần là tiên cơ, là một cơn gió lớn thổi đi bụi mù của đất nước này." Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói đến đây, hắn lúc này nở một nụ cười giễu cợt, sau đó không lên tiếng nữa. Con trai của hắn lúc này thì không hiểu, có điều thấy cha mình như vậy hắn cũng không lên tiếng. Cứ như vậy toàn bộ khu vực phía tây của Đại Hưng lâm vào trong tĩnh lặng, không ai biết sắp tới Đại Hưng sẽ đối mặt với việc gì. Nhưng những sự việc không lành đang không ngừng xuất hiện. Chương 98, truyền ngôn chương 98, truyền ngôn. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, đợi đến đầu tháng 8 năm Kiến Ninh thứ 8. Lúc này trải qua 2 tháng phong bế biên giới, Lý Long Cơ rốt cuộc đã bỏ đi mệnh lệnh của Lý Thịnh mở cửa thông thương. Nhìn về phía từng đoàn thương đội đang không ngừng di chuyển qua biên giới của hai quốc gia, Trần Vũ lúc này cười nhạt một tiếng. Sau đó cầm trên tay một bản báo cáo mà lên tiếng nói rằng: "Thật không nghĩ đến sóng gió vừa kết thúc báo tố lại đến rồi." Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu thang đứng sau lưng hắn đều im lặng không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ lúc này cười nhạt một tiếng rồi nói rằng: "Truyền tin tức của ta đến cho nhị thúc, nói cho ngài ấy bắt đầu tạo áp lực đi." Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu thang lúc này gật đầu sau đó rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ lại nhìn về phía bức thư trên tay mà cười lạnh một tiếng. Tại trong bản báo cáo, Trần Vũ thấy rất rõ là tin đồn về trận chiến 8 năm trước đang bắt đầu lan truyền trên khắp các thành trì của Đại Hưng. Đối với việc này, Trần Vũ vậy mà bất ngờ phát hiện nguồn cơn lại không phải phía tây truyền đến, mà là từ phía nam. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ lại cười một cách đầy ẩn ý: "Tứ vị phiên vương hai người ở phía nam, một người ở phía đông, một người ở phía tây, hoàn toàn kìm cặp lấy kinh đô thành Vũ Thịnh. Hiện nay cả bốn phía tin tức đều đang loan truyền. Việc này e rằng Hạ Thiên Đạo lúc này đang đau đầu lắm đây." Nghĩ đến những điều này, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cất đi bức thư tín rồi định quay người rời khỏi đây. Có điều lúc này một bộ dạng hớt hải Hạ Huyền Linh lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn về phía cô ta, Trần Vũ lúc này cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Thế nào, thiếu phu nhân của ta sao lại không gặp tình lang của mình, lúc này lại hớt hải đi tìm ta là có việc gì?" Trần Vũ vừa nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này sắc mặt trở nên tối sầm. Có điều cô ta không nổi nóng, bởi vì cô ta thấy Trần Vũ lúc này đang nhìn về phía cô ta bằng một ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Ánh mắt này Hạ Huyền Linh chưa từng nhìn thấy ở Trần Vũ, thậm chí cho dù ngày trước hắn tức giận vì cứu cô ấy đã mất đi một vạn binh lính cũng không có. Từ đây cô ấy lại nhớ đến lời mà Mộ Dung Ngọc vừa nói, khiến cho sắc mặt của cô ta càng trở nên khó coi. Ngày hôm nay Mộ Dung Ngọc đến đây, hắn ta thương thế sau 2 tháng đã khỏi. Mà lần này hắn đến đây không chỉ để thăm Hạ Huyền Linh, ổn định cô gái ngu ngốc này. Đồng thời hắn cũng mang tin tức mà Trần Vũ vừa nhận được nói cho Hạ Huyền Linh về sự kiện 8 năm trước. Đối với việc này, Hạ Huyền Linh tất nhiên là lo lắng rồi. Theo như lời Mộ Dung Ngọc nói thì Ân Vương Hạ Minh Chí vậy mà trải qua điều tra phát hiện sự kiện 8 năm trước bất ngờ có nhiều bí ẩn. Rất có thể, 6 năm trước Trần Thừa Hiếu thất bại là do có thế lực đã đụng tay đến Lương Thảo, khiến quân lính bị trúng độc, từ đây quân địch mới tràn vào tấn công nhanh như vậy. Nghĩ đến những điều này, Hạ Huyền Linh nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói: "Trần Vũ, chuyện này chỉ là tin đồn mà thôi, ngươi tuyệt đối không được suy nghĩ bậy bạ. Phụ hoàng ta tuyệt đối không làm chuyện như vậy." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ nhìn về phía cô ta một chút sau đó nói rằng: "Phụ hoàng của công chúa không làm chuyện gì chứ? Ta tại sao lại không biết đây, mà công chúa đang nói đến vấn đề gì đây?" Nghe nghi vấn của Trần Vũ, Hạ Huyền Linh biết tên này đã biết việc này, và nhìn thái độ của hắn là biết hắn đang châm chọc cô ta mà thôi. Nhưng càng như vậy cô gái này thực sự có chút sợ hãi. Có điều đang lúc cô ta định nói gì đó, lúc này cô ta vậy mà tự nhiên lại lấy tay che miệng không ngừng nôn khan. Đối mặt với việc này, Trần Vũ đầu tiên là sửng sốt sau đó có kinh nghiệm một lần làm cha. Hắn đầu tiên là hoảng sau đó vội vàng đến đỡ cô gái này rồi nói rằng: "Ngươi lại có thai hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh cũng là sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh cô ấy lại nghĩ đến gì đó, sau đó vội vàng đẩy Trần Vũ ra rồi chạy khỏi đây. Đối mặt với việc này, Trần Vũ đứng nơi đó nhìn về phía Hạ Huyền Linh rời đi sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Minh đứng sau lưng mình nói rằng: "Cho gọi thái y đến kiểm tra sức khỏe cho công chúa cho ta." Trần Vũ vừa nói vậy, Huyền Minh lập tức gật đầu sau đó rời đi. Một lúc sau tại phủ công chúa, Trần Vũ ngồi trên chủ vị, Mộ Dung Ngọc thì ngồi ở phía dưới. Hạ Huyền Linh lúc này cũng bị ép buộc ngồi tại đây, một y sĩ đang bắt mạch cho cô ấy. Không biết qua bao lâu, tên y sĩ này mỉm cười sau đó hướng về phía Trần Vũ nói rằng: bẩm tướng quân công chúa lại có thai rồi. Đứa trẻ mới được mấy tuần tuổi. Nghe y sĩ nói vậy, Trần Vũ lúc này mỉm cười một chút. Có điều nghĩ đến tình cảnh của hai người, hắn lúc này lại thở dài một hơi. Nhìn về phía Hạ Uyển Linh, ánh mắt của hắn lại toát lên một chút gì đó khó có thể diễn tả bằng lời. Một bên là thù giết cha, cùng với ân oán của Trần gia. Một bên lại là vợ và con mình, thật sự là khiến cho hắn cũng lâm vào hoang mang trong giây lát. Mà đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh lại càng tỏ ra hoảng sợ. Cô ấy lúc này không chỉ lâm vào cục diện giống như Trần Vũ, một bên là cha mình người có tình nghi là đã hại chết toàn bộ người Trần gia trong trận chiến 8 năm trước. Một bên là chồng cũng là người tình nghi trong việc giết con cô ấy lần trước. Đối mặt với việc này, thiên chức của người mẹ xuất hiện khiến cho cô ấy lúc này lại càng tỏ ra hoảng loạn và hoang mang. Cảm nhận được điều này, Mộ Dung Ngọc ở bên lại nở một nụ cười thú vị, sau đó chắp tay nói rằng: "Chúc mừng công chúa, chúc mừng Trần tướng quân lại có tin vui." Âm thanh của Mộ Dung Ngọc như phá vỡ sự trầm lặng trong căn phòng. Trần Vũ lúc này đánh ánh mắt nhìn hắn một chút, sau đó cười lạnh một tiếng nói rằng: "Mộ Dung đại nhân đã biết chúng ta có tin vui vậy thì ngươi cũng nên rời khỏi đây được rồi." Nghe Trần Vũ lên tiếng đuổi khách, Mộ Dung Ngọc lúc này chỉ cười nhạt một tiếng không phật ý chắp tay nói rằng: "Tại hạ đường đột, tại hạ xin phép rời khỏi đây." Nhìn về phía Mộ Dung Ngọc rời đi, Hạ Uyển Linh lúc này muốn chạy theo giữ lấy Mộ Dung Ngọc. Đáng tiếc mấy tên hộ vệ của Trần gia lúc này đã giữ chặt lấy cô ấy. Việc này khiến cho Hạ Uyển Linh có chút hoảng sợ. "Trần Vũ ngươi định làm gì? Tại sao lại cản ta lại?" Nghe Hạ Uyển Linh lên tiếng, Trần Vũ nhìn về phía cô ấy không nói gì, mà Mộ Dung Ngọc lại làm như không hề hay biết, bình tĩnh rời khỏi đây. Đợi khi bóng dáng của Mộ Dung Ngọc biến mất, Trần Vũ lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Hạ Uyển Linh nói rằng: "Từ giờ trở đi ngươi tốt nhất nên luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của ta. Nếu ngươi còn dám tự tiện rời đi, hay gặp những người không nên gặp, vậy thì con của ngươi không giữ được rồi." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, Hạ Uyển Linh lúc này như thỏ con sợ hãi trước sói đói. Cô ta lúc này vội vàng ngồi tại chỗ ngay cả phản bác cũng không dám. Thấy cảnh này Trần Vũ chỉ cười khổ trong lòng một chút. Sau đó nhìn về phía Huyền Minh đang đứng sau lưng mình mà nói rằng: "Những ngày tới tăng cường bảo vệ công chúa, lần này tuyệt đối không được giống lần trước. Nếu không ngươi liền mang đầu gặp ta." Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Minh lúc này đáp lời một tiếng. Sau đó hắn như một tượng sắt đứng nơi đó không hề di chuyển. Đối mặt với việc này Trần Vũ gật đầu sau đó rời khỏi đây. Cùng ngày hôm đó từ phía Bắc tin tức Hạ Uyển Linh có thai lại được chuyển đi khắp Đại Hưng. Việc này khiến cho bầu không khí của Đại Hưng vốn căng thẳng lại trở nên một chút gì đó kỳ quái. Chương 99, truyền ngôn 2 chương 99, truyền ngôn 2 đợi đến giữa tháng 8, năm Kiến Linh thứ 8, lúc này tại trong hoàng cung của Đại Hưng, hoàng đế Hạ Thiên Đạo một sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía các quan viên mà lên tiếng: "Cha, nhất định phải tra cho ta rốt cuộc kẻ nào dám tung tin đồn về sự kiện 8 năm trước cơ chứ." Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, người của các thế lực trong triều đình đều nhìn về phía ông ta bằng ánh mắt trầm tư, có điều không ai lên tiếng. Không biết qua bao lâu Trịnh Công lúc này đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Ân Vương Hạ Minh Chí đã bắt được kẻ tung tin đồn. Nghe nói là tướng sĩ tại trận chiến 8 năm trước còn sống. Đồng thời hắn cũng miêu tả rất rõ ngày đó quân lính của chúng ta có hiện tượng trúng độc. Đối với việc này thần cho rằng không thể nào nói là tin đồn, mà nên phải điều tra làm rõ, để trả lại cho các tướng sĩ đã hy sinh tại 8 năm trước một công đạo." Trịnh Công vừa nói vậy, Đỗ Văn Bắc lúc này cũng đứng ra nói rằng: "Bệ hạ, thần thấy việc này thật sự đáng để điều tra. Dù sao Trần Thừa Hiếu tướng quân ngày đó mang theo hy vọng to lớn, cùng với 10 vạn quân tử trận đây thực sự là một điều bí ẩn to lớn. Chúng ta không điều tra mà mặc định đây là tin đồn thì thật sự không phải cách." Đỗ Văn Bắc vừa nói xong lúc này Trần Thế Tích cũng đứng ra khỏi hàng, sau đó chắp tay nói rằng: "Bẩm bệ hạ, thần thấy việc này thật sự phải điều tra. Ngày đó đại ca của thần mang theo nỗi oan khuất mà chết trên chiến trường. Vô số con em Trần gia tử trận, khiến cho Trần gia giàu có đông đúc lại trở nên điều linh suy tàn. Thật sự là điều mà Trần gia thần đến tận lúc này vẫn không thể nào quên được. Bây giờ nếu như Ân Vương Hạ Minh Chí đã nói có chứng cứ, vậy thì thần đề nghị mở một cuộc điều tra về vụ án này. Tuyệt đối phải để cho kẻ thù ác phải trả giá to lớn, vì hành động dám hãm hại đại quân, để cho địch quân xâm lấn lãnh thổ nước ta trong sự kiện lần đó." Nghe ba người đứng đầu của ba thế lực lớn nhất đất nước đều lên tiếng, Hạ Thiên Đạo lúc này sắc mặt lại càng trở nên tái xanh. Hắn ta cũng giống như những gì Trần Vũ nói, không phải không biết mối nguy hại của tứ đại phiên vương, mà là hắn sợ Trần gia sẽ tìm được bí mật năm đó rồi phản loạn. Nhưng lúc này hắn sợ cái gì điều đó liền đến. Tứ đại phiên vương bắt đầu gò ép, nếu như sự kiện này lại bị điều tra ra, Trần Vũ mà phản loạn, vậy thì hậu quả càng nghiêm trọng. Nghĩ đến những điều này, hắn lúc này cuối cùng cũng phải thở dài, nhìn về phía các quan viên sau đó nói rằng: "Nếu như các vị đại thần đều muốn tra lại vụ án năm đó, vậy thì mở lại điều tra. Người đâu truyền ý chỉ của chấm, để cho Mộ Dung Kiên làm quan chủ trì vụ án này. Điều tra lại tình tiết sự kiện thất bại của Trần Thừa Hiếu 8 năm trước. Truyền mệnh lệnh cho Ân Vương Hạ Minh Chí đưa ra nghi phạm, cũng như người làm chứng tiến về phía kinh thành để tiến hành tra hỏi. Hạ lệnh cho Trần Vũ cũng như tứ đại phiên vương hồi kinh, để đích thân giám sát quá trình tra khảo." Âm thanh của Hạ Thiên Đạo nói đến đây, toàn bộ triều đường đều lâm vào yên tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến cho toàn bộ đại điện đều trở nên gò ép. Các quan viên thái giám cấp thấp đều cảm thấy ngạt thở, bởi sức ép gánh nặng của triều đình lúc này. Có điều không một quan viên người của thế lực nào dám đứng ra phản đối mệnh lệnh của Hạ Thiên Đạo. Họ lúc này đều chỉ im lặng nhìn về phía ông ta mà thôi. Cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía mình, Hạ Thiên Đạo lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó hạ lệnh bãi triều rời đi. Đợi sau khi triều hội kết thúc, mệnh lệnh của Hạ Thiên Đạo không ngừng xuất hiện. Đối mặt với việc này, toàn bộ triều đình đều lâm vào trong cục diện quỷ dị. Tại trong phủ Trần gia, Trần Thế Tích và người đứng đầu của hai thế lực Thanh Lâm Đảng và Thường Minh Đảng đang gặp mặt nhau. Nhìn về phía họ, Trần Thế Tích lên tiếng nói rằng: hoàng đế lần này đang đưa ra một nước cờ sai lầm. Hắn đây là đang điên cuồng một lần, hoặc là đúng hơn là hắn không còn cách. Nghe Trần Thế Tích nói vậy, Trịnh Công và Đỗ Văn Bắc đều im lặng không lên tiếng. Thấy cảnh này, Trần Thế Tích lại cười nhạt một tiếng, sau đó nói rằng: Đại Hưng chúng ta nhìn thì như hòa ái, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô số sóng ngầm. Tứ đại phiên vương vốn không công nhận hoàng đế, mà sự kiện này lại liên quan đến Trần gia ta. Lúc này hoàng đế cùng lúc muốn điều tứ đại phiên vương và Trần Vũ trở về, việc này có ý vị gì các vị có lẽ đều hiểu. Đối với việc này có hai sách lược mà e rằng những người bị điều chuyển về sẽ nghĩ đến. Thứ nhất là nhận lệnh về kinh, thứ hai là giả bệnh cũng về. Trần Thế Tích nói đến đây thì hắn không lên tiếng nữa. Nhưng Trịnh Công và Đỗ Văn Bắc lại im lặng nhìn về phía hắn không nói một lời. Không biết qua bao lâu, Trịnh Công lúc này cười nhạt nói rằng: Trần gia các ngươi ngày trước phản đối lời đề nghị của hai phe phái chúng ta ủng hộ hoàng đế, kết quả lại lâm vào cảnh điêu linh suy tàn trong mấy năm. Đối với việc này đây là lựa chọn của Trần gia, chúng ta cũng không có ý định nói nhiều. Nhưng lần này các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, trả thù hay là ngậm đắng nuốt cay? Nghe Trịnh Công nói vậy, Trần Thế Tích lúc này cười nhạt sau đó nói rằng: Trả thù sao, các ngươi nghĩ sao? Hiện nay Trần Vũ lại chuẩn bị sắp có con, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chính trị của đất nước. Đối với việc này ta không làm chủ được mà phải xem Trần Vũ rồi. Về phần tứ đại phiên vương vậy thì lại càng khó nói. Nghe Trần Thế Tích nói vậy, Trịnh Công và Đỗ Văn Bắc đều nhìn về phía ông ta. Qua một lúc Đỗ Văn Bắc cười nhạt sau đó nói rằng: Chuyện lần này hai phe phái chúng ta sẽ không quan tâm các người đánh đấm như thế nào. Có điều nhớ kỹ, thỏa thuận ngầm giữa các phe phái là không thể thay đổi quan viên quá nhiều. Giết có thể giết nhưng cần tha thì phải tha. Nghe Đỗ Văn Bắc nói vậy, Trịnh Công lúc này lại không lên tiếng. Mà Trần Thế Tích lúc này lại cười nhạt gật đầu. Nhận được cái gật đầu của Trần Thế Tích, Trịnh Công và Đỗ Văn Bắc lập tức rời khỏi đây. Thấy cảnh này, Trần Thế Tích lại nở một nụ cười thú vị. Quan trường chính là như vậy, nó là vô số thỏa thuận ngầm của các thế lực. Việc thay đổi hoàng đế thì lại thế nào đây, không phải cũng là một màn so kẹo lợi ích hay sao? Ngoài ra Hạ Thiên Đạo muốn đối phó Trần gia, muốn đối phó tứ đại phiên vương. Vậy thì sau khi các thế lực này bị tiêu diệt, hắn liệu có lại tiêu diệt Thanh Lâm Đảng và Thường Minh Đảng hay không? Một câu hỏi này nó khiến cho người đứng đầu của toàn bộ Đại Hưng đều có suy nghĩ. Vậy nên khi lửa chưa bén đến chân mày, thì không ai lại không có ý định dập lửa cả. Vậy nên Hạ Thiên Đạo đưa ra một sách lược triệu hồi tất cả phiên vương cũng như tướng lĩnh Trần gia từ biên giới trở về, với ý định như thế nào không ai biết. Nhưng hắn ta đã tạo ra một cục diện chết cho chính hắn vào lúc này. Về phần Mộ Dung gia bị chọn lựa là người điều tra chính của vụ án. Đây chính là một kế sách của Hạ Thiên Đạo, muốn đẩy Mộ Dung gia vào phe đối lập với toàn bộ thế lực. Nguyên nhân Mộ Dung gia lúc này đang nắm giữ vị trí vô cùng then chốt trong cuộc chiến sắp tới. Đầu tiên, địa vị của Mộ Dung gia tại phía Nam rất lớn, có thể kiềm chế và sống sót trước cuộc vây hãm của hai vị vương gia trong chính trị, tuyệt đối là Mộ Dung gia có cách. Ngoài ra thời gian qua Mộ Dung gia cũng phát triển tại phía Bắc rất mạnh. Mặc dù bị Trần Vũ thanh trừng một lần, nhưng không thể nghi ngờ Mộ Dung gia vẫn có tiếng nói tại phía Bắc. Từ đây có thể thấy một khi có nội phản, Mộ Dung gia tuyệt đối nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng. Chúng vừa kiềm chế hai vị phiên vương tại phía Nam, vừa có thể ảnh hưởng đến cục diện tại phía Bắc của Trần gia. Chương 100, sóng gió nổi lên. Chương 100, sóng gió nổi lên. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, đến hết tháng 8 thì tin tức từ kinh thành cũng đã được chuyển đến tất cả các thế lực trong tay. Đối mặt với việc này, Trần Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Hạ Uyển Linh cùng với một đạo mệnh lệnh tập hợp quân đội hướng về phía thành Vũ Thịnh và đến. Hành động bất ngờ của Trần Vũ khiến cho toàn bộ Đại Hưng lâm vào cục diện hỗn loạn chưa từng có. Mỗi một ngày qua đi, thám tử không ngừng truyền đến tin tức vào tay từng thế lực, là Trần Vũ huy động bao nhiêu quân lính của thành trì nơi hắn đi qua, tiến về phía kinh thành Vũ Thịnh. Đợi đến giữa tháng 9, Trần Vũ lúc này đã xuất lĩnh 20 vạn quân đội đang đứng ở thành Thái Hòa. Chỉ cách kinh thành Vũ Thịnh chưa đến 800 dặm mà thôi. Mà cũng bởi vì hành động của Trần Vũ, các thế lực của Đại Hưng đều bắt đầu đưa ra phản ứng của mình. Tại thành Thanh Hà, Sở Vương Hạ Minh Chiếu nhìn về các tin tức trong tay, rồi lại nhìn về phía hai người con trai, ánh mắt đang trở nên không kiềm chế nổi vui mừng mà lên tiếng nói rằng: Hạ Thiên Đạo đúng là kẻ ngu xuẩn. Hắn ta vậy mà muốn lợi dụng cơ hội này triệu tập tất cả chúng ta trở về. Ý định của hắn không cần nói cũng biết, đó chính là muốn tận diệt tất cả các thế lực thù địch. Đáng tiếc hắn lúc này lại đưa ra một quyết sách quá sai lầm, đó là trong thời kỳ mẫn cảm như này ai muốn trở về cơ chứ? Lúc đầu ta cho rằng mấy người huynh đệ kia của ta cùng với Trần Vũ đều sẽ cáo bệnh không trở về. Thật không nghĩ đến Trần Vũ lại đi hoàn toàn ngược lại so với dự kiến của chúng ta. Đến lúc này hắn vậy mà tập trung 20 vạn quân tại thành Thái Hòa, với ý định tiến về phía thành Vũ Thịnh. Đây là 20 vạn quân tinh nhuệ của Trần gia, tại 15 thành trì. Lực lượng này là lực lượng tinh quân bách chiến do Trần gia đào tạo lại trong mấy năm qua. Có thể nói một khi đội quân này mà trở về thành Vũ Thịnh, vậy tòa thành này có bị công phá hay không công phá, là do Trần Vũ một ý nghĩ mà thôi. Mà hành động của Trần Vũ lúc này lại đang trực tiếp tạo sức ép cực kỳ to lớn với Hạ Thiên Đạo. Mà cũng vì hành động này, mà trong những ngày qua nghe nói Hạ Thiên Đạo đã điều động đến 10 vạn binh lực hướng về phía thành Thái Hòa mà đến, với ý định ngăn cản Trần Vũ tiếp tục tiến quân. Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, lúc này hai người con trai của hắn ánh mắt đều toát lên vui mừng, sau đó Hạ Quốc lên tiếng: "Cha chúng ta còn đợi gì nữa?" Trần Vũ lúc này rõ ràng là đã có ý phản loạn. "Chúng ta lúc này phải nhân cơ hội này giành trước tiên cơ tiến quân. Chỉ có như vậy mới có được lợi thế lớn nhất trong cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Đã vậy ba vị phiên vương kia e rằng cũng sẽ lập tức tiến quân mà thôi." Nghe con trai của mình nói vậy, Sở Vương Hạ Minh Chiếu lúc này cũng suy nghĩ một chút. Có điều nghĩ đến những lợi thế mà Trần Vũ mang đến, hắn lúc này cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Chuyên mệnh lệnh của ta, lấy ra hết quân đội, chỉ để lại 10 vạn quân trông giữ các thành trì giáp giới với Khương Điệp. số còn lại đều hướng về phía Thành Vũ Thịnh theo ta xuất quân. Nghe cha mình nói vậy, hai người con của Hạ Minh Chiếu để cười vui vẻ. Sau đó họ lập tức rời đi chuẩn bị binh lực. Mà hành động này không chỉ là một mình Hạ Minh Chiếu, ba vị vương còn lại cũng đồng loạt đưa ra phản ứng, và tất nhiên phản ứng của họ là giống nhau. Cứ như vậy, tin tức bốn vị phiên vương tập hợp binh lực, tiến về phía kinh thành theo lời triệu hồi của hoàng đế, lập tức khiến cho toàn bộ Đại Hưng lâm vào cục diện quỷ dị. Tại thành Thái Hòa, trong phủ thành chủ, Trần Vũ lúc này nhận nha uống trà. Các tướng lĩnh Trần gia thì đều im lặng ngồi ở phía dưới, không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Cẩu Thăng lúc này chạy đến báo cáo: "Tướng quân, chúng ta đến thành Thái Hòa được 10 ngày, thì bốn vị phiên vương kia đồng loạt xuất quân rồi. Có điều nơi bọn chúng đi qua, quan viên không đồng ý cho chúng tiến vào thành. Vậy nên quân đội của Sở Vương Hạ Minh Chiếu đã bắt đầu công thành. Về phần các vị vương khác, mặc dù không liều lĩnh công thành như Sở Vương Hạ Minh Chiếu, nhưng họ lại cũng không ngừng tạo áp lực cho các quan viên tại các thành trì. Một số thành tự động mở cửa, một số thành thì bị quân đội của họ vây hãm." Nghe Cẩu Thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này đặt chén trà xuống, nhìn về phía các thuộc hạ của mình mà cười lạnh nói rằng: "Ta vừa sử dụng một chút kế sách, bọn chúng liền cắn câu. Thật sự là chó cắn chó, thú vị biết bao." Nghe Trần Vũ nói vậy, các tướng lĩnh ở đây đều cười vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, Trần Vũ làm gì có ý định quyết chiến với Hạ Thiên Đạo cơ chứ? Hắn ta muốn là nhìn chó cắn chó mà thôi. Về phần hắn tập trung 20 vạn quân đội tại thành Thái Hòa, đơn giản chính là tạo ra một cọng rơm để chết lửa mà thôi. Và phản ứng của các vị vương đã cho thấy kế sách của hắn là đúng. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ lúc này lại lên tiếng: "Mấy ngày tới ta cần phải chăm sóc vị phu nhân đường xa mệt mỏi của mình. Các ngươi hãy yên lặng đóng quân tại đây, quan sát kỳ biến cho ta. Nhớ kỹ không quấy nhiễu dân chúng, không xâm phạm đến đội quân cách chúng ta không xa kia." Nghe Trần Vũ nói vậy, các tướng lĩnh ở đây đều gật đầu, vậy là Trần Vũ rời đi. Nơi hắn đến tất nhiên là phòng của Hạ Huyện Linh rồi. Cô gái này thời gian qua nghĩ rằng bị Trần Vũ giam cầm, làm cho cô ta quậy tương bừng, khiến Trần Vũ cũng đau đầu vô cùng. "Các ngươi đều cút hết ra ngoài cho ta. Ta nói là ta không ăn bảo Trần Vũ cút đến đây cho ta. Công chúa người đừng như vậy nữa. Bên ngoài quân lính đều nhìn chằm chằm chúng ta, thật sự không thể rời đi. Ngươi cũng không nên vì vậy mà tức giận, hãy ăn một chút, đứa trẻ cần có sức khỏe đâu." Các người tỷ nữ không ngừng khuyên can Hạ Huyện Linh, có điều cô gái này làm gì có quan tâm cơ chứ. Đối với việc này có lẽ chính Trần Vũ cũng hiểu. Dù sao phụ nữ có thai tính cách chính là đột biến, họ không chỉ hung dữ hơn, đặc biệt là còn khó chiều hầu hạ hơn nữa. Từ phía ngoài cửa phòng, Trần Vũ đã nghe thấy vô số âm thanh của Hạ Huyền Linh cùng với tiếng đồ đặc vỡ trong phòng. Nhưng hắn lúc này chỉ lạnh nhạt đứng đấy, nhìn về phía căn phòng một chút, cuối cùng hắn cũng không đi vào mà quay người rời đi. Một lần trước hắn để cho vợ con mình gặp nguy hiểm, lần này hắn tuyệt đối không để chuyện này lại xảy ra nữa. Hắn biết lúc này Trần gia đang là tâm điểm của toàn bộ Đại Hưng. Nhưng bởi vì đứa trẻ xuất hiện, khiến cho Trần gia và họ Hạ lúc này lại xảy ra một điều kỳ dị. Nó vừa mang huyết mạch của Trần gia, là con của Trần Vũ, nhưng nó cũng là con của Hạ Huyền Linh, mang theo huyết mạch của hoàng thất. Đứa trẻ này vừa xuất hiện không chỉ liên quan đến quyền kế thừa của quốc gia, mà càng liên quan đến vấn đề nội bộ tranh chấp của hai gia tộc lúc này. Chính vì vậy lần này không chỉ một mình Hạ Thiên Đạo muốn giết đứa trẻ, mà các phe phái khác đều như vậy, bởi vì đứa trẻ này sẽ ảnh hưởng quá lớn đến quyền lực của Trần gia cũng như các phe phái trong thời gian tới. Đặc biệt lần này Hạ Huyền Linh cũng là trong đối tượng bị giết. Dù sao thân phận thiếu phu nhân của cô ta cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Trần gia trong việc có cùng hoàng thất trở mặt hay không, và vấn đề ủng hộ các vị phiên vương làm phản. Vậy nên Trần Vũ chỉ có thể để Hạ Huyền Linh luôn luôn trong tầm mắt mình. Chỉ có vậy an toàn của cô ấy mới được bảo đảm. Về phần cô ấy khó chịu, Trần Vũ là biết, nhưng hắn không thể làm gì khác. Bởi vì nếu tránh xa vòng tay của hắn, cô ấy có thể sẽ lại bị thương. Chương 101, loạn tại trong hoàng cung thành Vũ Thịnh, hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này một sắc mặt giận dữ không ngừng quăng tấu chương nén mạnh xuống đất. Các quan viên trong đại điện đều im lặng, không biết qua bao lâu Hạ Thiên Đạo lúc này dùng một giọng nói tràn đầy sát tính lên tiếng: "Trần Thế Tích, Trần Vũ cháu của ngươi rốt cuộc là định làm gì? Hắn vậy mà dám tập hợp 20 vạn quân đội tại thành Thái Hòa, nơi này chỉ cách kinh đô Vũ Thịnh chưa đến 800 dặm. Hắn đây là hành động uy hiếp hay là mưu phản? Ngoài ra tứ đại phiên vương lần lượt điều động quân đội, hướng về phía thành Vũ Thịnh không ngừng đến gần. Binh lực của họ mỗi người có từ 15 đến 20 vạn. Đã thế từ những báo cáo ba vị phiên vương khác còn đỡ. Nhưng Sở Vương vậy mà ngang nhiên cho quân lính công thành. Đây là hành động mưu phản một cách trắng trợn, nhưng tại sao ta không thấy các vị ái khanh lên tiếng?" Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, Trần Thế Tích lúc này nhìn hắn một chút sau đó mỉm cười nói rằng: "Bẩm bệ hạ, ngài quên chính là ngài đã điều động các vị phiên vương, cũng như Trần Vũ trở về hay sao? Trong lần điều động này ngài không nói rõ Trần Vũ trở về một mình hay mang theo quân đội. Chính vì vậy Trần Vũ lần này lợi dụng việc trở về cũng mang theo quân đội, với ý nghĩ muốn thị uy sức mạnh của Đại Hưng với Đại Hạ sau chiến thắng vừa rồi. Đồng thời cũng muốn bệ hạ thưởng lớn cho binh sĩ đã có công trong trận chiến. Đây thật sự cũng không phải là vấn đề mưu phản, mà là một hành động chưa thấu đáo của Trần Vũ mà thôi. Về phần tứ đại phiên vương vậy thì bọn họ lại liên quan gì đến Trần gia thần? Việc họ tạo phản hay không tạo phản, đây là mệnh lệnh của hoàng đế ban xuống ấn tội danh lên đầu của họ mà thôi." Trần Thế Tích vừa nói xong, cả triều đường lúc này đều lâm vào tĩnh lặng. Cho dù là một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Về phần Hạ Thiên Đạo, ánh mắt của hắn toát ra lửa hận vô cùng. Có điều hắn biết lúc này không thể đụng Trần gia được, bởi vì đụng Trần gia là khói lửa chiến tranh đốt lên không thể kìm hoãn được nữa. Nghĩ đến những điều này, Hạ Thiên Đạo cố gắng sử dụng lý trí nuốt lấy cục tức vào trong bụng, sau đó lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Truyền mệnh lệnh của chấm cho Trần Vũ và tứ đại phiên vương không được phép động binh tiếp tục nữa, nếu không xét theo hành động như phản mà tính. Đồng thời yêu cầu họ nhanh chóng mang theo thân vệ tiến về phía kinh thành, không được phép quấy nhiễu dân chúng dọc đường. Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, các quan viên đều đánh mắt nhìn nhau, có điều họ lúc này đồng loạt chắp tay nói rằng: "Cần tuân mệnh lệnh của bệ hạ." Nhìn thấy điều này, Hạ Thiên Đạo lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó bái triều. Một lúc sau, tại trong thư phòng, Hạ Thiên Đạo nhìn về phía thái giám Mạnh Thanh mà lên tiếng nói rằng: "Tình hình đám người Trần Vũ ngày hôm nay có tiến triển gì không?" Nghe hoàng đế nói vậy, Mạnh Thanh vội vàng lấy ra báo cáo ngày hôm nay được gửi đến bắt đầu lên tiếng: "Bẩm bệ hạ, Trần Vũ hôm nay vẫn đóng quân tại thành Thái Hòa, không có bất kỳ động tác khác. Về phần tứ đại phiên vương thì ngày hôm nay bọn họ đều dừng chân tại chỗ, không có ai tiến thêm." Nghe Mạnh Thanh nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Một đám phế vật đều bị Trần gia dắt núi. Lúc này chúng ta đánh thì không đánh được, mà lùi lại thì danh vọng của hoàng tộc đều mất hết. Tốt cho một kế hoạch xua hồ nuốt sói, tốt cho một kế hoạch mượn đao giết người." Nghe Hạ Thiên Đạo không ngừng lên tiếng, Mạnh Thanh ở một bên chỉ biết túi đầu càng sâu. Hiện nay 2/3 cương thổ của Đại Hưng lúc này đã nhanh chóng bị lọt vào tay của tứ đại phiên vương cũng như Trần Vũ. Số thành trì còn lại binh lực mặc dù rất mạnh, kinh tế cũng khá là đông đúc, nhưng nhìn chung nếu so sánh chiến tranh lâu dài thì những lợi thế này cũng chẳng mấy mà mất đi. Nghĩ đến những điều này, Mạnh Thanh càng cảm thấy lo lắng cho quyết định của Hạ Thiên Hạ. Mà trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên Đạo lúc này trầm tư một chút rồi nói rằng: "Đã phái người mang theo thư tín của chấm đến cho các vị phiên vương hay chưa?" "Bẩm bệ hạ, người của chúng ta đã rời đi, có lẽ mấy hôm nữa các vị phiên vương sẽ nhận được thư tín." Hạ Thiên Đạo nghe vậy thì gật đầu, lúc này trên môi hắn vậy mà nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Không ai biết hắn lại có kế hoạch gì trong đầu, nhưng có lẽ mấy từ gió tanh mưa máu lại không thể nào miêu tả được. Thời gian cứ vậy lại trôi đi đến đầu tháng 10, lúc này đây cục diện Đại Hưng đã dần dần trở lại một chút ổn định. Tứ đại phiên vương sau thời gian thăm dò thì cả bốn người đều lần lượt bắt đầu công phạt các thành trì kháng cự. Có điều họ đồng loạt duy trì một khoảng cách nhất định với kinh thành Vũ Thịnh, không nhanh không chậm tạo nên tình thế bao vây từ bốn phương hướng giống với Trần Vũ lúc này. Có thể nói nhìn từ phía bên ngoài, các vị vương và Trần gia đều đang có ý định muốn đánh kinh thành Vũ Thịnh. Nhưng chỉ chính các vị vương mới biết họ lúc này đang căm hận họ Trần như thế nào. Tại thành Ngọ Khánh, Sở Vương Hạ Minh Chiếu lúc này một sắc mặt giận dữ nhìn về phía tin tức truyền đến từ thành Thái Hòa mà tức giận không thôi. "Trần Vũ tốt một Trần Vũ, hắn ta thật sự đã đẩy chúng ta vào cục diện không chết không thôi với hoàng đế. Thật sự là tốt cho một Trần gia, tốt cho một kẻ tàn độc." Nghe Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói vậy, lúc này con trai của ông ta Hạ Thủy lên tiếng nói rằng: "Cha, tình hình chiến sự chúng ta phải xử lý thế nào đây?" Trần Vũ lúc này rõ ràng không ý định tiến lên nữa. Hắn ta vẫn chưa rời đi 15 thành trì của Trần gia, từ đây hắn lấy cớ gì vẫn có thể lấp liếm được vụ việc này? Trừ khi hoàng đế muốn tuyên chiến với Trần gia mà thôi. Nhưng chúng ta và ba vị vương khác thì đều gặp vấn đề còn khó khăn hơn. Chúng ta không chỉ xuất quân mà còn công hạ các thành trì. Bây giờ chẳng qua là vấn đề chính trị của đất nước quá rối ren, Hạ Thiên Đạo chưa dám làm cứng rắn. Nếu không cái mũ mưu phản sớm đã chụp lên đầu chúng ta rồi. Nghe con trai nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này sắc mặt càng trở nên âm trầm. Lúc đầu hắn vốn cho rằng Trần Vũ tức giận cho nên dẫn quân làm phản. Ai mà biết Trần Vũ đây là dùng hoa chiêu khiến cho các huynh đệ họ Hạ hắn chém giết lẫn nhau. Lúc này tứ đại phiên vương của hắn cho dù có lùi lại trở về vùng đất cũ, thì cái gai trong mắt của Hạ Thiên Đạo cũng đã xuất hiện. Hắn ta vì sự kiện lần này sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Một khi lợi thế của đất nước được ổn định thì lưỡi dao của hắn sẽ hướng đến họ ngay lập tức. Nhưng nếu lúc này họ lại tiếp tục công phạt vậy thì mục tiêu của các phe phái đều đã bị lẫn lộn. Trần Vũ như là một cái đinh bất tử cắm vào lòng các phe phái và cũng trở thành lực lượng bị các phe phái lôi kéo. Bởi vì nếu không có Trần gia, ai sẽ là người hướng hoàng đế đánh trận đầu tiên cơ chứ? Dù sao với 1/3 binh lực và cương thổ của đất nước không chế trong tay mình, Hạ Thiên Đạo tiềm lực có thể nói có thể đè chết bất kỳ thế lực nào. Trong lúc Hạ Minh Chiếu còn đang lâm vào những suy tính thiệt hơn, lúc này Thượng Quan Ngạo ở trong phòng nhìn về phía ông ta rồi nói rằng: "Sở Vương Trần Vũ là một kẻ thông minh, cũng là một tên tàn độc. Hắn ta đã làm đến nước này vậy thì tuyệt đối không có từ hắn tiếp tục làm thần tử nữa, hoặc là vương các họ, hoặc chính là xưng đế. Vấn đề là hắn không muốn đánh trận đầu tiên, mà là đẩy chúng ta vào chiến trường trước. Bây giờ mưu kế đã thua người, chúng ta nếu còn tiếp tục lưỡng lự tiến lên hay lùi lại cũng chỉ là cái chết mà thôi." Nghe Thượng Quan Ngạo nói vậy, Hạ Minh Chiếu nhìn về phía ông ta sau đó nói rằng: Chương 102, loạn 2 Thượng Quan Ngạo, ngươi nói xem, chúng ta nên xử lý việc này như thế nào?" Thượng Quan Ngạo nghe vậy thì mỉm cười, sau đó dùng một gương mặt túc trí đa mưu lên tiếng nói rằng: "Thật ra vào tình thế như thế này, ngài tiến lên hay lùi lại đều chỉ là đưa thân vào cục diện chết. Vậy nên tại sao ngài không giống như ba vị vương khác cố thủ tại chỗ, sau đó bắt đầu công hạ các thành trì đang bị ngài khống chế trong tay mình? Việc này vừa giúp cho ngài có một hậu phương càng lớn hơn, đồng thời cũng từng bước loại bỏ đi sự khống chế của hoàng đế với các vùng đất này. Đợi khi chiến tranh thật sự nổ ra, hậu phương rộng lớn sẽ giúp cho ngài thêm phần thắng lợi. Đồng thời có tiềm lực trong tay, quân đội cũng sẽ được mở rộng. Từ đây những sự lo lắng của ngài trong lòng có thể từng bước bị hóa giải." Hạ Minh Chiếu nghe Thượng Quan Ngạo nói vậy thì trầm tư một lúc, sau đó ánh mắt của hắn lại có chút khó coi nói rằng: "Nếu chúng ta làm vậy, đất nước này chẳng phải sẽ bị phân liệt. Phiên vương cắt cứ từng vùng đất, chiến loạn sẽ lại nổi lên, vậy thì qua mấy năm liệu đất nước này có còn tồn tại được hay không?" Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Thượng Quan Ngạo nhìn về phía hắn một chút, sau đó bật cười lắc đầu nói rằng: "Sở Vương, ngài nghĩ nhiều rồi. Chiến tranh chính là như vậy, lúc này các vị đã bị Trần gia dắt mũi, tiến lên hay lùi lại đều lâm vào cục diện vạn kiếp bất phục. Ngài chỉ có đứng vững gót chân không ngừng tăng áp lực, từ đây vừa có thể mở rộng ảnh hưởng của mình, lại cũng tăng thêm một cơ hội giành lấy chiến thắng. Có điều ta nghĩ rằng lúc này ngài đang quên mất một vấn đề, đó là ngài không xác định lại kẻ thù của mình là ai." Thượng Quan Ngạo nói đến đây hắn mỉm cười một chút sau đó rời khỏi phòng, chỉ để lại mấy cha con của Hạ Minh Chiếu lâm vào lưỡng lự mà thôi. Không biết qua bao lâu Hạ Minh Chiếu lúc này như nghĩ đến cái gì đó, hắn thở dài sau đó vây tay cho con trai của mình rời đi. Cả căn phòng chỉ còn một mình ông ta ngồi nơi đó mà thôi. Không biết qua bao lâu ông ta lúc này vậy mà lấy ra một bức thư tín. Nhìn về phía nội dung trong thư, ánh mắt của ông ta toát lên một chút gì đó kiêng kỵ, lại càng là một chút gì đó quyết đoán. Tại thành công tức lúc này trong một căn phủ viện xa hoa, một người đàn ông trung niên với tướng mạo mập mạp đang dùng một ánh mắt hờ hững nhìn về phía các kỹ biểu diễn ở phía trước sảnh mà không ngừng khen ngợi. Đối mặt với việc này, các tướng lĩnh quan viên có mặt trong phòng đều chỉ mỉm cười quan sát. Không biết qua bao lâu người đàn ông này vẫy tay cho các kỵ nữ rời đi. Sau đó hắn nhìn về phía các quan viên tướng lĩnh trong phòng rồi nói rằng: "Thế cục đất nước lúc này các vị cũng đã biết. Ngày hôm nay ta mời các vị đến đây chính là muốn các vị cho ta một kế sách chu toàn trong thời gian tới." Nghe người đàn ông này nói vậy, những người trong phòng lúc này đều thu liễm lại đủ cười, ánh mắt đều toát ra sự gian xảo không ngừng suy tính quan sát người bên cạnh. Thời gian chậm chậm trôi đi, lúc này một người tướng mạo nho nhã, mặc quan phục tứ phẩm là thành chủ thành công tước, tên là Lê Hữu lên tiếng nói rằng: "Bẩm ân vương, chúng ta lúc này đang đứng vào cục diện cực kỳ khó khăn. Bởi vì ngài là người đưa ra thuyết pháp đầu tiên về âm mưu 8 năm trước của thất bại Trần gia trước quân địch. Bây giờ hoàng đế trực tiếp yêu cầu ngài đưa ra chứng cứ. Mà chứng cứ này tồn tại hay không tồn tại chúng ta đều hiểu, nó bất quá chỉ là một tin đồn mà thôi. Mà tin đồn này từ đâu mà ra lại không ai biết. Có thể nói hiện nay nếu không phải thế cục hỗn loạn, thì e rằng hoàng đế sẽ hướng ngài hạ đồ đao đầu tiên. Dù sao sỉ nhục 8 năm trước là thứ ông ta không bao giờ quên." Nghe Lê Hữu nói vậy, những người trong phòng đều cảm thấy hắn nói rất có lý. Về phần người đàn ông có tướng mạo mập mạp này, hắn cũng không phải ai khác chính là người khởi xướng cho câu chuyện điều tra lại vụ án 8 năm trước, chính là ân vương Hạ Minh Chí. Nhìn về phía những người ở đây, Hạ Minh Chí lúc này mỉm cười sau đó nói rằng: "Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, nhưng sự kiện 8 năm trước chắc chắn có bàn tay của Hạ Thiên Đạo. Nếu không hắn cũng không phản ứng như thế này. Mà từ động thái của Sở Vương Hạ Minh Chiếu, cũng như Trần Vũ thì ta nghĩ tin đồn này từ đâu mà có, chỉ cần là kẻ thông minh đều có thể hiểu được. Có điều lần này ta đích thật là đã có chút một trộn, khi tự mình trở thành tiên phong cho kẻ khác. May mắn thay chúng ta vẫn có đủ minh mẫn không tiến quá sâu vào cạm bẫy của địch." Nghe Hạ Minh Chí nói vậy, những quan viên tướng lĩnh ở đây đều nhìn ông ta một chút sau đó gật đầu. Vị vương gia này trong mắt của họ là một người có tài hoa, đặc biệt lại khá khiêm tốn. Chính vì vậy mặc dù không có quá giỏi về tài binh trận, nhưng thuộc hạ dưới trướng hắn lại rất mạnh. Thở dài một hơi, một người đàn ông trung niên trong đám bề tôi ở đây hướng về phía Hạ Minh Chí đưa ra một sách lược: "Bẩm vương gia, chúng ta lúc này đang đối mặt với tình thế vô cùng khó khăn. Đầu tiên về chính trị, lúc này cục diện hỗn loạn cắt cứ phân quyền của đất nước đã hoàn toàn xuất hiện. Đại Hưng có 132 thành trì, thì lúc này 15 thành trì phía Bắc đã rơi vào tay họ Trần khống chế. Tại phía Tây, Sở Vương Hạ Minh Chiếu đã chiếm lấy 12 thành trì. Tại phía Nam, chúng ta lúc này cũng đã lấy được 11 thành trì. Hai vị vương còn lại mỗi người đều khống chế 13 tòa thành trì. Số thành trì còn lại mặc dù trên danh nghĩa là vẫn chịu sự khống chế của hoàng đế, nhưng một sự thật chính là chỉ có khoảng 40 thành trì là do hoàng đế khống chế mà thôi. Số còn lại là bị hai phe phái Thanh Lâm Đảng và Thường Lâm Đảng khống chế, cộng với một bộ phận thành trì do các trung tiểu thế gia tự mình khống chế trong tay. Từ đây binh lực tương quan của đất nước đã hoàn toàn được xuất hiện. Bốn vị vương gia cùng với Trần Vũ binh lực mỗi người từ khoảng 15 đến 20 vạn quân có thể tham chiến. Tất nhiên đây là con số tối thiểu và là lực lượng chính quy trong tay mọi người. Về lâu về dài khi chiến tranh khởi động, số lượng này sẽ được tăng lên, tùy vào diện tích thành trì cũng như khả năng vật tư cung cấp cho quân đội mà tiến triển. Về phần binh lực mà hoàng đế có trong tay vào tầm khoảng 50 vạn. Nhưng bởi vì đương đầu với quá nhiều thế lực, nên binh lực này e rằng trong thời gian tới sẽ được chướng lên một cách rõ rệt. Và cũng vì điều này sẽ khiến kinh tế tại các thành trì do hoàng đế quản hạt nhanh chóng bị đẩy vào tình trạng căng thẳng, do phải cung cấp một lượng lớn vật tư cho quân đội. Vấn đề thứ hai là quan hệ giữa các phe phải. Hiện nay nhìn từ bề ngoài, Sở Vương và Trần gia có vẻ có mối quan hệ mờ mờ. Nhưng thực tế thì chúng ta đều hiểu mối quan hệ này lợi ích hai bên cùng có lợi mà thôi. Thậm chí Trần gia trong việc vừa rồi có lẽ đã trực tiếp lợi dụng Sở Vương cũng không biết chừng. Về phía hai vị vương còn lại thì quan hệ cũng không tốt là bao. Có thể nói mỗi một phe đều có ý nghĩa riêng của mình, và điều này càng khiến cho cục diện khó bề phân biệt. Chương 103, thế cục chương 103, thế cục. Người đàn ông nói đến đây hắn lúc này nhận nha uống một chén trà, bỏ mặc đi ánh mặt chờ đợi của những người ở đây. Không biết qua bao lâu cảm thấy đám này đã có chút nổi nóng, hắn mới lên tiếng tiếp: "Thế cục nhìn chung là các phe phái trong thời gian tới sẽ bắt đầu bành trướng binh lực và không ngừng tiêu hao đi tiềm lực kinh tế của vùng đất mình quản hạt. Mà chúng ta lúc này bắt đầu có những lợi thế như sau. Đầu tiên, các thành trì mà vương gia quản hạt là ở vùng đất phía Nam. Nơi này nắng nhiều, mưa ẩm, thích hợp sản xuất nông nghiệp, cho nên vấn đề lương thực của chúng ta thật sự là không đáng lo ngại. Bởi vì cho dù chúng ta gặp vấn đề lương thực, cũng có thể thông qua trăm tộc Lũng Thiên để mua sắm. Mà lương thực có đủ, thành trì nhân khẩu cũng khá thịnh vượng, thì binh lực mà vương gia có thể chướng lên trong thời gian tới sẽ không ít. Có thể nói tiềm lực và quân đội vương gia đều có, nhưng thứ vương gia không có lúc này chính là danh nghĩa. Mặc dù 8 năm trước Hạ Thiên Đạo phát động thanh quân chắc giành lấy ngai vàng, nhưng sau 8 năm chỉ vì hắn lúc này đích thật là hoàng đế của Đại Hưng. Việc vương gia muốn phản loạn mà không có danh nghĩa thì đây thật sự sẽ là vấn đề hài tiếng của vương gia trong thời gian tới, cũng giống như Hạ Thiên Đạo lúc này lòng dân không yên, quan viên không phục. Đối với cục diện này, ta cho rằng chỉ có một sách lược duy nhất là tích lương chuẩn bị quân đội và chờ đợi thời cơ. Vương gia lúc này tuyệt đối không thể nhận được khiêu khích mà phát động binh biến trước. bởi vì làm vậy sẽ khiến cho ngài mất đi danh vọng, thậm chí những vị vương khác hay Trần Vũ có thể lợi dụng cơ hội này mà lấy cớ bình phản loạn không ngừng đánh lấn các thành trì khác. Từ đây tiếng thơm thì bọn chúng nhận nhưng tiếng ác thì là của chúng ta. Nghe người đàn ông này nói đến đây, thì những người trong phòng đều gật đầu. Mà Hạ Minh Chí thì cũng mỉm cười đưa tay vô vô cái bụng mỡ của mình, rồi lên tiếng nói rằng: "Hạ Minh, ngươi là quan văn ưu tú và cũng là một thủ hạ mưu sĩ giỏi nhất của ta lúc này. Đối với sách lược ngươi vừa nói ta tất nhiên là hiểu. Có phải ngươi muốn là ta lợi dụng cơ hội này để tích góp sức mạnh, hạn chế giao tranh với những người khác? Đợi khi binh cường ngựa khỏe kẻ thù là yếu thế thì bắt đầu phát động tấn công phải không?" Nghe Hạ Minh Chí nói vậy, Hạ Minh lúc này cũng mỉm cười, hắn lúc này chắp tay với chủ của mình rồi nói rằng: "Bẩm vương, ngài có tính tình ôn hòa và một chút thiện lương, e rằng khó có thể là đối thủ trên chiến trường của các vị vương khác, hay là một Trần Vũ máu lạnh và tuổi trẻ chính thịnh. Cũng vì điểm này mà ta mạnh dạn khuyên vương ra, muốn làm nghiệp lớn thì phải ẩn nhẫn. Ngài hiền hòa đức độ thì kẻ thù sẽ cảm thấy không đáng sợ, mà cho ngài cơ hội phát triển. Nhưng ngài hùng hổ tiến lên thì bọn chúng sẽ càng kiêng kỵ mà phát động tấn công. Vậy nên hiện nay cả bốn vị vương đều đưa ra một sách lược, đó là ổn định các vùng đất mới đánh chiếm, từ từ loại bỏ đi nanh đuốt của hoàng đế tại nơi này. Đợi khi chúng ta khống chế lại toàn bộ những vùng đất này thì bắt đầu mới triển khai kế hoạch tiếp theo. Loạn tượng của đất nước mới thật sự xuất hiện." Hạ Minh nói đến đây thì không lên tiếng nữa, mà Hạ Minh Chí lúc này cũng gật đầu. Hắn hiền hòa, hắn ôn hòa hay sao? Không là một kẻ tranh giành ngôi vị hoàng đế, sự hiền hòa lễ độ đối nhân xử thế của hắn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thực chất hắn cũng giống những người huynh đệ khác của mình, đều tàn khốc như vậy, đều không quan tâm đến sinh mạng của thuộc hạ, chẳng qua là giá trị của chúng có đáng để hắn giữ lại hay không. Có điều những suy nghĩ này hắn không bao giờ nói ra, mà chỉ giữ một nụ cười trên mặt và một bộ dạng thảnh thơi không quan tâm đến chính trị hay chiến tranh trước mặt mà lên tiếng nói rằng: "Được rồi, hãy theo kế sách của Hà Minh mà thi triển. Trong thời gian tới các ngươi hãy củng cố lại các thành trì của chúng ta đang nắm giữ trong tay, tích lương huấn luyện quân đội và chờ lệnh." "Tuân lệnh vương gia." Nhìn đám thuộc hạ một chút, Hạ Minh Chí lúc này vẫy tay cho họ rời đi. Đợi khi đám này ra khỏi phòng, Hạ Minh Chí lại giống như Hạ Minh Chiếu lấy từ trong người ra một bức thư. Quan sát một chút, hắn lúc này vẫn như cũ mỉm cười, có điều rất nhanh ánh mắt của hắn lại toát lên một chút gì đó tàn độc, thậm chí là một chút khinh thường, rồi đốt bức thư đi. Nhìn về phía ngọn lửa đang gặm nhấm bức thư, Hạ Minh Chí lúc này ánh mắt tràn đầy sự lý trí, trên mặt hắn treo lên nụ cười, miệng thì lẩm bẩm: "Thú vị, thật là thú vị. Muốn lợi dụng binh lực của ta để tiêu diệt đi kẻ thù mạnh nhất, Hạ Thiên Đạo, ngươi đây là đang nằm mơ hay sao? Ta lúc này đang đứng ở vị trí phía nam, hoàn toàn tách biệt so với trận chiến của ngươi và Trần gia. Các người đánh, ta đây vui lòng quan sát thôi. Về phần mấy tên khác, hy vọng không có mấy kẻ ngốc, nếu không Hạ Thiên Đạo ngươi lại được lợi lớn rồi." Tại thành Thiên Thu, trên tường thành lúc này giữa vô số binh lính đứng gác và tuần tra, lúc này lại có hai người đàn ông trung niên với vẻ mặt nhang nhắc nhau. Một người để râu vẻ mặt ôn hòa mà lại có ánh mắt thâm trầm như biển. Một người vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng lại toát ra sự quyền thế không thể nghi ngờ. "Hạ Vi, ngươi nói xem, chúng ta đấu đá cả đời người chỉ vì ngôi vị kia liệu có đáng hay không? Từ xưa đến nay người ta có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước, nhưng cũng có câu phúc đức cha ông để lại con cháu dùng không hết. Chúng ta cả đời tranh giành ngôi vị hoàng đế, nhưng lẽ nào vì bản thân sao? Không, hoàng tộc chính là tàn nhẫn như vậy, sử dụng hình thức nuôi cổ để tạo ra con cổ mạnh nhất. Chúng ta đã không tham gia vậy chỉ có thể làm bình an vương gia sống hết đời. Mạng sống của mình hay của con cháu đều nằm trong tay hoàng đế, không có cơ hội phản kháng và luôn luôn bị theo dõi sát sao. Nếu chúng ta gặp phải kẻ hồn quân bạo ngược vậy thì cho dù có yên ổn, hắn vẫn vì sự nghi kỵ mà tìm cớ giết chúng ta, diệt đi con cháu của chúng ta. Vậy nên bước lên con đường hoàng đế hay là ngồi không chịu chết, bất quá chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Bởi vì sinh ra trong hoàng tộc là đã bước vào con đường chém giết huynh đệ của mình mà lớn lên rồi. Tại hoàng cung lạnh giá với bốn bức tường cao lớn, ngàn vạn binh sĩ vây quanh là ước mơ của vô số dân chúng. Là cuộc sống mỹ mạo, mỹ nữ như mây, cơm áo không lo và xa hoa lãng phí. Nhưng ai hay biết trách nhiệm, tư duy và áp lực cùng với các mối quan hệ khiến cho chúng ta những người mang theo dòng máu của hoàng tộc phải nếm trải một thứ cảm giác, đó chính là từ khi sinh ra ngoài mẫu thân của mình thì chẳng còn ai quan tâm đến chúng ta nữa. Ha ha, Hạ Vi, ngươi nói thật hay. Nhớ ngày đó phụ hoàng cũng có 11 người con trai, nhưng đến lúc này tính cả Hạ Thiên Đạo chúng ta chỉ còn 5 người. Những người còn lại đều bị Hạ Thiên Đạo giết chết trong cuộc phản loạn năm đó. Đáng thương thay một đám nghĩ rằng có thể làm bình an vương gia sống hết đời. Chúng từ bỏ đi đất phong, từ bỏ đi binh lực và tư quân, chỉ cố gắng kiếm lấy một mảnh đất sống an ổn tại kinh thành, nằm trong sự khống chế của hoàng đế. Chúng nghĩ rằng nơi đó bình an, lại cuối cùng chết thảm. Còn chúng ta những kẻ muốn tranh giành, nắm giữ một vùng đất trong tay, quân lính vô số, lại có thể an ổn sống đến giờ, thật là đáng buồn cười thay. Chương 104, thế cục 2 chương 104, thế cục 2 nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói vậy, Hạ Vi lúc này thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía bầu trời xa xăm rồi lại lên tiếng: "Hạ Thanh Nhạc, ngươi nói xem, chúng ta liên hợp thật sự sẽ có phần thắng sao?" Nghe Hạ Vi nói vậy, người đàn ông còn lại mỉm cười. Đúng vậy, hai người bọn họ, một người là Tín Vương Hạ Vi, một người còn lại là Yến Vương Hạ Thanh Nhạc. Lần này họ đứng ở đây đã nói rõ quan hệ của mình, đơn giản chính là hai người họ đã kết mình với nhau, muốn giải quyết tất cả các thế lực khác, sau đó phân đất nước làm hai mỗi người một nửa. Tất nhiên lời nói là như vậy, nhưng thực chất chiến tranh đôi lúc lại không phân biệt được ta. Họ kết minh ngày hôm nay nhưng có thể ngày mai sẽ lại tham chiến. Mà Hạ Thanh Nhạc khi nghe câu hỏi của Hạ Vi, hắn lúc này thở dài sau đó nói rằng: "Thế cục hiện nay Trần gia đang quá mạnh. Với loại vũ khí mới, chúng ta hoàn toàn bị áp đảo. Cho dù nắm giữ nhiều quân đội đi chăng nữa, cũng khó lòng có thể trấn áp được Trần gia. bởi vì lực lượng quân đội của Đại Hưng đã bị Trần gia thẩm thấu trong vô số năm. Sức mạnh của chúng và hệ thống gián điệp tuyệt đối mạnh hơn chứ không yếu hơn hoàng tộc lúc này. Đã vậy bốn vị vương gia chúng ta cùng với hoàng đế lại có những tư tưởng riêng, hoàn toàn không có ý định chung tay chống lại ngoại địch. Từ đây Đại Hưng xuất hiện năm lực lượng phản quân, cùng với hai thế lực là Thanh Lâm Đảng và Thường Minh Đảng đã hoàn toàn đứng nhìn. Có thể nói một Đại Hưng hùng mạnh nhưng lại thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ chỉ cần Hạ Thiên Đạo dám ra một mệnh lệnh nói rằng chúng ta hay thật ra là phản loạn. Vậy thì chiến loạn của đất nước này lập tức bùng nổ, cũng vì lý do này chúng ta mặc dù đánh lấn thành trì nhưng Hạ Thiên Đạo chỉ ra chiếu chỉ yêu cầu chúng dừng lại, mà không yêu cầu đòi đất hay là ghép tội chúng ta vào việc nữ phản. Nghe Hạ Thanh Nhạc nói vậy, Hạ Vi lúc này cũng rơi vào trầm tư qua một lúc hắn lại lên tiếng. Nếu đã biết được hậu quả, chúng ta lúc này đã nhận được thư tín của Hạ Thiên Đạo, muốn một cuộc hợp quân vây quét Trần gia người nghĩ thế nào? Nghe Hạ Vi nói vậy, Hạ Thanh Nhạc lúc này cười lạnh một tiếng rồi nói rằng. Hạ Thiên Đạo lúc này trong tay còn nắm 40 tòa thành, lực áp quân hùng. Ngươi nói hắn ta muốn hợp quân với chúng ta tiêu diệt Trần Vũ, vậy sau khi tiêu diệt Trần Vũ xong hắn bất ngờ cho quân đánh phá hậu phương, tiện thể chọc tức chúng ta thì sao đây? Phải biết một khi đại quân chúng ta lúc này đều rời bỏ đi các thành trì đang chiếm đóng, tiến về vùng hợp quân đó chính là phía Bắc. Nơi này hoàn toàn là địa bàn của Hạ Thiên Đạo và Trần gia đang đối đầu. Từ đây chúng ta tự rời đi đại bản doanh của mình, không có con đường hỗ trợ tất cả đều do Hạ Thiên Đạo cung cấp. Nếu Trần gia diệt vong, Hạ Thiên Đạo bất ngờ đánh lén chúng ta hậu phương. Lúc đó không có hỗ trợ, chỉ dựa vào binh lực trong tay chúng ta có thể chống được mấy ngày. Ngoài ra chúng ta có thể tin tưởng được Hạ Thiên Đạo hay sao? Hắn ta vì nghi kỵ Trần Thừa Hiếu và mối quan hệ với Võ Thanh Giao hoàng hậu của hắn, khiến hắn sau khi lên làm hoàng đế lập tức khiến Trần gia tổn thất nặng nề. Trần Thừa Hiếu chết tử, 1/3 nam đinh của Trần gia chết trận. Vô số tướng lĩnh quân lính trung thành với Trần gia đều bị càn quét trong cuộc chiến 8 năm trước. Có thể nói nếu như Trần Thừa Hiếu không sinh một đứa con trai tốt, nếu như Trần gia không phải là binh gia thế tộc, sử dụng hai chữ hiệp nghĩa và trung thành làm căn cơ của gia tộc, thì một Trần Vũ 14 tuổi khó lòng có thể chống lên một gia tộc suy tàn. Thật may mắn thay Trần gia lại không phải là hệ thống văn quan gia tộc. Đối mặt với chiến tranh, đối mặt với vô số nam đinh những người cầm quyền của gia tộc chết trận, thay vì đau buồn, họ lại gắn kết với nhau, không có sự chia rẽ, từ đây mới khiến Trần Vũ nhanh chóng lấy được quyền lực của gia tộc và phát triển Trần gia thậm chí còn vượt bậc so với ngày trước. Hạ Thanh Nhạc nói đến đây, ánh mắt của hắn lúc này toát lên lãnh ý, sau đó lại tiếp tục nói rằng: 8 năm chúng ta bên ngoài đều nhìn thấy Trần gia đưa một đứa trẻ 14 tuổi lên ngôi thì có thể làm gì? Nhưng đến lúc này ngươi nhìn thấy chưa, Trần Vũ trong nháy mắt có thể điều động 20 vạn quân đội. Trong khi đó từ tin tức chúng ta nhận được tại biên cương giáp với Đại Hạ, Trần gia đã tăng cường binh lực lên đến 10 vạn, cộng với các thành trì mà Trần gia đang trú đóng quân đội, thì tổng binh lực của Trần gia lúc này ít nhất cũng phải vào tầm 40 vạn. Đã vậy đây là quân số đã có sẵn, mà không phải lực lượng tân binh mới chiêu mộ. Từ đây có thể thấy nếu như Trần gia phản loạn, Hạ Thiên Đạo cùng Trần Vũ đánh chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hạ Thiên Đạo sẽ thua trận rất nhanh, vì Trần Vũ mạnh hơn. Vì Trần gia đều là binh gia thế tộc, tướng lĩnh con em Trần gia văn có thể không biết, nhưng đánh nhau bọn chúng rất giỏi. Có điều Trần Vũ sẽ mất đi thanh danh và phản quân sẽ là cái mũ chụp lên đầu của hắn. Cho dù sau này hắn có đánh bại Hạ Thiên Đạo đi chăng nữa, đồng thời bởi vì Đại Hưng lúc này có quá nhiều thế lực, một khi cờ hiệu chống phản quân được phất lên, nghĩa sĩ khắp nơi hưởng ứng, dưới sự dẫn đầu của các sĩ tộc và hệ thống những kẻ có dạ tâm. Lúc đó Trần Vũ cho dù có binh lực mạnh mẽ, cho dù tài cầm quân giỏi giang, cho dù con em họ Trần đều là sinh ra tướng tài, cũng khó có thể một tay chống lại tứ phương công địch. Những điểm đáng sợ ở đây là Trần Vũ vậy mà cực kỳ khôn ngoan, hắn ta sử dụng một tin đồn để cho tên Hạ Minh Chí tên ngu kia lao vào cái bẫy, sau đó lại để cho một tên Hạ Minh Chiếu tràn đầy dã tâm tiến tiếp vào cái bẫy này. Từ đây hắn lôi kéo hai người chúng ta cũng phải tham gia vào cục diện chết tiệt này. Không phải là Trần gia muốn phản loạn, mà là tứ vị phiên vương muốn phản loạn. Đáng tiếc thay chúng ta lúc này đều đã tiến quân không có đường lui. Chúng ta hoặc liên minh với nhau để tạo ra lợi thế, hoặc là tự mình chống lại các nhà. Nói thế nào đi nữa, chúng ta đều đã rơi vào thế bị động, trong khi Trần Vũ lại có thể áng binh bất động mà chờ đợi thời cơ. Hạ Thanh Nhạc vừa nói vậy, Hạ Vi lúc này cũng chỉ biết thở dài. Lúc này họ đang đứng trước một lựa chọn khó khăn, tin tưởng Hạ Thiên Đạo hay là giữa cục diện của đất nước như thế này. Mỗi người đều tự làm thổ hoàng đế của mình. Thở dài một hơi, Hạ Vi nói rằng: "Ta thấy nếu muốn liên minh với Hạ Thiên Đạo, trước hết vậy để Hạ Thiên Đạo đưa ra thành ý của mình. Ít nhất hắn phải tự mình xuất quân giao chiến với Trần Vũ trước, chỉ có vậy chúng ta mới lấy tên diện phản loạn tiến quân mới không sợ bị Hạ Thiên Đạo đánh lén phía sau." Nghe Hạ Vi nói vậy, Hạ Thanh Nhạc lúc này cũng gật đầu, vậy là rất nhanh hai người họ im lặng chờ đợi phản ứng của Hạ Thiên Đạo như thế nào. Chương 105, phản quân. Chương 105, phản quân. Thời gian của Đại Hưng cứ vậy trôi đi trong tiết tháng 10. Nhưng thư tín của các phe phái không ngừng được chuyển giao cho nhau, đặc biệt là sự liên lạc giữa hoàng đế và bốn vị phản vương lúc này. Đợi đến cuối tháng 10 năm Thịnh Hòa thứ 8, một tin tức đen tối nhất của Đại Hưng đã xuất hiện tại thành Vũ Thịnh. Cấm quân lập tức được huy động tiến hành càn quét muốn tiêu diệt tất cả người của họ Trần tại kinh thành. Đáng tiếc trải qua một phen chém giết, ngoài việc giết được mấy trăm tử sĩ của họ Trần thì gia quyến của họ Trần sớm đã biến mất. Cho dù là Trần Thế Tích cùng các lực lượng chủ chốt tại kinh thành làm con tim cũng như mọc cánh bay khỏi kinh thành, không ai biết chúng đã đi đâu. Việc này khiến Hạ Thiên Đạo sắc mặt trở nên âm trầm, trên triều đường hắn ta dùng sức đập vào bàn chỉ mặt các quan viên phía dưới mà gào thét: "Phế vật, thật là một đám phế vật. Trần gia mấy trăm nhân khẩu, người hầu hộ vệ lên đến cả ngàn vậy mà trong một đêm đều biến mất. Nếu không phải cấm quân nhanh tay tiến công thì mấy trăm bộ thi thể kia có lẽ cũng không tồn tại thì phải. Các ngươi nói ta nuôi các ngươi lâu như vậy rốt cuộc có thể làm được gì đây?" Nghe Hạ Thiên Đạo gào thét, các quan viên của các phe phái và lực lượng tử trung với ông ta đều cúi đầu không dám đáp lời. Tối hôm qua cuộc thanh trừng của Hạ Thiên Đạo bất ngờ bùng nổ khiến cho các quan viên cũng run rẩy. Nhưng khi sáng nay nhận tin tức họ Trần lại trốn thoát một cách êm đẹp, mấy trăm bộ thi thể của tử sĩ trong mắt những người đứng đầu Đại Hưng lúc này lại chẳng đáng là gì. Dù sao không phải dòng chính họ Trần bị bắt thì cho dù có cả ngàn binh sĩ chết trận họ cũng không quan tâm. Tại trong đám quan viên Trịnh Công lúc này thở dài một tiếng rồi đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, ngày hôm qua ngài tiến hành muốn tru diệt họ Trần, nguyên nhân chính là vì Trần Vũ âm mưu tạo phản. Nhưng lúc này họ Trần đã biến mất, quân cờ của ngài dùng để uy hiếp Trần Vũ cũng không còn. Chúng ta tiếp theo đối mặt không phải là sự tức giận của ngài lúc này, mà là đối mặt với 20 vạn quân của Trần Vũ tại thành Thái Hòa, sẽ bắt đầu tiến công mạnh mẽ vào chúng ta trong thời gian tới." Nghe Trịnh Công nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Có gì phải sợ, Ngọc Sư Tử chẳng phải đã xuất lĩnh chục vạn quân đi nên chiến rồi sao?" Lời nói của Hạ Thiên Đạo khiến cho toàn trường trở nên yên tĩnh, qua một lúc Tể tướng Đô Văn Bắc đứng ra nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Ngọc Sư Tử mặc dù là một tướng tài, nhưng hắn chỉ có 10 vạn quân, liệu có thể công đánh được thành Thái Hòa nơi mà Trần Vũ đang tập kết 20 vạn quân được hay không? Nếu như hắn thất bại, đây không chỉ là tổn thất binh tướng, càng thể hiện rõ sức mạnh của Trần Vũ, sẽ làm dao động lòng quân của chúng ta lúc này." Nghe Đỗ Văn Bắc nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này hừ lạnh một tiếng vừa nói rằng: "Ngọc Sư Tử mang đi là 10 vạn quân tinh nhuệ, có gì phải sợ Trần Vũ? Ngoài ra một lúc nữa chấm cũng ban chiếu bình phản loạn, gửi đến các vị phiên vương. Với binh lực hùng hậu, chấm không tin Trần Vũ có thể sống sót." Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, toàn bộ quan viên đều đánh mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ toát lên sự khó hiểu cùng một chút gì đó tiếc nuối. Có điều họ biết hoàng đế e rằng đã cùng các vị vương có thỏa thuận, cho nên triều đường trở nên im lặng một cách dị thường. Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, Hạ Thiên Đạo lúc này hừ lạnh một tiếng rồi bái triều. Cùng ngày hôm đó, tin tức Trần Vũ bị khép tội phản loạn, họ Trần bị liệt vào danh sách diệt tộc, nhanh chóng được lan truyền khắp Đại Hưng. Ba ngày sau tin tức mới đến được tay Trần Vũ, nhưng lúc này trong đại sảnh Trần Thế Tích và một số nhân vật quyền lực của họ Trần đã ở đây. Trần Vũ nhìn xong thư tín lại đưa cho Trần Thế Tích. Nhận được thư tín, Trần Thế Tích đọc một lát sau đó cười lớn nói rằng: "Hạ Thiên Đạo thật sự là Hạ Thiên Đạo, hắn ta lần này muốn cùng họ Trần ta đồng quy vô tận hay sao?" Nghe Trần Thế Tích nói vậy, lúc này một trưởng giả của họ Trần cũng lên tiếng: "Lần này chúng ta thiên thời địa lợi đều nắm đủ. Không những các thành trì phía bắc được Trần Vũ cải thiện xây dựng hoàn toàn, quân lính mặc dù chiêu mộ không lâu nhưng cũng được xem như tinh nhuệ dưới sự hỗ trợ của thành trì, cộng với biến cục của quốc gia. Hạ Thiên Đạo không thể huy động quá lớn quân chính phạt, từ đây cho chúng ta vài năm việc thống nhất Đại Hưng chỉ là vấn đề thời gian." Nghe người này nói vậy, những người trong phòng đều cười lớn. Cho dù là Trần Thế Tích cũng cảm thấy một tương lai vui vẻ sắp đến. Hoàng tộc cũng nên đổi họ là suy nghĩ của tất cả những người trong phòng. Cho dù Trần Vũ cũng có ý nghĩ này, qua một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Lần này mọi người đường xa vất vả trốn đến đây, nhưng nơi này là chiến trường, mặc dù Nam Đinh họ Trần ta già trẻ đều có huyết tính, giết chóc không sợ hãi. Nhưng chúng ta còn có gia quyến cần phải an ổn, hơn nữa biên giới Đại Hạ cũng không phải yên ổn nên mặt ngoài chúng ta cần người trấn thủ. Vậy nên lần này cháu sẽ đánh trận, các vị thế thúc hãy mang theo gia quyến tiến đến các quận huyện tại biên giới khống chế lại nơi này. Đồng thời đề phòng quân Đại Hạ tiến công, ngoài ra Trần Thế Tích nhị thúc người phải chuẩn bị mọi vật tư cần thiết để cho quân đội tiến đánh trong thời gian tới. Chúng ta không có thời gian vài năm đâu, bởi vì cháu sẽ không cho chúng thời gian đấy." Trần Vũ nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng và tàn bạo hơn bao giờ hết. Mà các vị tộc lão của họ Trần đều biết Trần Vũ nhìn như điềm tĩnh nhưng sát tính của hắn lại càng trở nên khủng khiếp khi đối mặt với kẻ thù. Nghĩ đến điều này, Trần Thế Tích và các tộc lão họ Trần nhanh chóng đồng ý, rồi lại trong ngày mang theo gia quyến của họ Trần tiến về phía bắc, thủ vững hậu phương cho Trần Vũ. Cuối buổi ngày hôm đó, Trần Vũ lại tập hợp các tướng lĩnh của mình, nhìn về phía họ Trần Vũ nói rằng: "Lần này nhị thúc mang theo một số tộc lão cùng con em họ Trần sẽ tiến về tiếp quản một số khu vực tại biên giới. Các ngươi hãy cho người phối hợp với họ, có điều nhớ kỹ người với người luôn luôn tính cách khác biệt. Có thể một số con em họ Trần sẽ không nghĩ đến cách cục mà làm loạn tại địa phương, vậy nên các ngươi nếu như phát hiện phải lập tức báo cáo. Ta lúc này không chấp nhận bất kỳ kẻ nào gây nguy hại tại hậu phương cho dù có là họ Trần đi chăng nữa." Nghe Trần Vũ nói vậy, các tướng lĩnh của hắn đồng loạt chắp tay đáp lời: "Tuân lệnh tướng quân." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn nói rằng: "Ngọc Sư Tử 3 ngày trước đã nhận lệnh xuất quân. 800 dặm đường từ thành Vũ Thịnh đến chỗ chúng ta thực chất chưa mất đến 10 ngày. Vậy nên các ngươi cũng nên chuẩn bị ứng chiến đi. Lần này chúng ta sẽ không chơi thủ thành mà tiến hành giao phong trên bình nguyên. Đối mặt với trận chiến này với binh lực các đảo, ta muốn đánh một trận thật xinh đẹp, để cho tên Ngọc Sư Tử kia biết Trần gia binh gia thế tộc mấy chữ này không phải là trò đùa." Trần Vũ vừa nói vậy, các thuộc hạ của hắn đồng loạt đứng dậy chắp tay đáp lời. Trên mặt họ tràn đầy chiến ý và sẵn sàng dục huyết phân chiến. Đối mặt với việc này, Trần Vũ cũng mỉm cười hài lòng, sau đó vây tay cho họ rời đi. Bản thân hắn lúc này lại ngồi tại nơi này trầm tư suy nghĩ cho tương lai. Trong lúc hắn đang nghĩ lung tung, lúc này Huyền Minh đi đến chắp tay nói rằng: "Tướng quân, công chúa đã nhịn ăn hơn 1 ngày, ngài thật sự không muốn đi gặp sao?" Nghe Huyền Minh báo cáo, Trần Vũ lúc này cũng chỉ biết thở dài. Thời gian qua Huyền Minh vẫn được Trần Vũ sắp xếp bảo vệ Hạ Huyền Linh, kẻ này khô khan, cứng nhắc, nhưng cực kỳ trung thành. Trần Vũ cũng cực kỳ tín nhiệm hắn, có điều Hạ Huyền Linh những ngày qua khi không thể gặp được Trần Vũ từ đập phá đồ đạc đã bắt đầu tuyệt thực. Đối với việc này Trần Vũ cũng chỉ biết thở dài cất bước đi gặp cô ta một lần. Chương 106, việc nhà, chiến sự. Chương 106, việc nhà, chiến sự. Tại căn phòng nơi Hạ Huyền Linh đang ở, cô ta lúc này sắc mặt tiểu thụy, cái bụng cũng đã lớn lên một chút. Xung quanh đám tỷ nữ người hầu thì đều im lặng chờ đợi, không ai dám nói một lời. Bất chợt phía ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Trần Vũ và Huyền Minh đã đi đến đây. Nhìn về phía khung cảnh trong phòng đầy đồ đạc vỡ nát, Hạ Uyển Linh sắc mặt có chút trắng nhợt ngồi ở một chiếc ghế giữa phòng mà Trần Vũ thở dài vẫy tay cho người hầu rời đi, bản thân hắn thì từng bước đi vào. Đợi đến khi Trần Vũ đến trước mặt Hạ Uyển Linh, hắn lúc này thở dài nói rằng: "Ngươi làm gì phải khổ vậy chứ?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh nhìn về phía hắn một chút sau đó bất ngờ khóc nức nở ôm chặt lấy hắn. Đối mặt với việc này, Trần Vũ một tay ôm cô ấy, một tay thì xoa đầu cô ấy không nói một lời. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ lúc này thở dài nói rằng: "Ân oán của hai nhà đã kết, có nhiều việc ta không muốn nói với ngươi, nhưng hôm nay có lẽ nên nói. Dù sao ta sợ ngươi sẽ nghĩ quẩn. Thứ nhất, sự kiện 8 năm trước ta đã cho người điều tra rõ. Phu hoàng của ngươi vì ổn định tình hình trong nước, đã có thỏa thuận với người của đại hạ, khiến cha ta cùng 10 vạn tướng sĩ và 1/3 nam đinh của họ Trần tử trận. Việc này ngươi có thể nghi ngờ, nhưng ta có bằng chứng xác thực, thậm chí ai hạ độc, quan viên nào phản bội danh sách cũng đã có. Thứ hai, việc sẻ thai lần trước ta biết ngươi vẫn luôn ghi hận, thậm chí cho rằng đây là việc ta làm. Nhưng ta đứng đây hướng lên trời nói với ngươi rằng, việc này không phải do ta làm. Trên thế giới này ta quan tâm họ Trần, quan tâm quốc gia và quan tâm cả hai mẹ con các người. Và sự việc đó từ một số nguồn tin tức điều tra và phán đoán rất có thể cũng là do cha người làm. Ông ta vì sợ hãi đứa trẻ mang huyết mạch của hai nhà lớn lên sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của đế vương và sự nghi kỵ về bí mật 8 năm trước sẽ bùng nổ khiến Trần gia phản loạn, cho nên muốn giết đứa trẻ. Việc này người chỉ cần có chút suy nghĩ minh mẫn đều có thể hiểu, và ta tin tưởng vợ của ta là một người tốt, có đôi chút ngốc nhưng không phải kẻ đần. Cuối cùng thời gian qua ta biết việc ta cho người giám thị ngươi khiến ngươi không vui. Nhưng ta đứng đây và nói rằng đây là cách duy nhất ta có thể bảo vệ ngươi lúc này. Bởi vì ta còn đánh trận không thể lúc nào cũng mang theo ngươi, mà những người muốn giết ngươi lúc này lại nhiều vô kể. Đầu tiên cũng là những người muốn nhất chính là cha của ngươi lúc này. Ông ta không chỉ muốn giết đứa trẻ trong bụng ngươi, không chỉ là muốn giết con của hai chúng ta, hắn thật ra là muốn giết cả ngươi nữa. Bởi vì lúc này ngươi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Thế lực thứ hai chính là các thế lực trung gian, chúng không tham chiến nhưng lại muốn cuộc chiến này diễn ra. Vậy nên giết ngươi, giết đứa trẻ sẽ khiến cho quan hệ của họ Trần và họ Hạ không thể hòa kết được nữa. Vậy nên ta hy vọng ngươi hãy sống thật tốt, đừng nhịn ăn nhịn uống nữa, cũng đừng đập phá nữa. Hay giống như cuộc chiến đợt trước, hay trở thành tinh thần chiến đấu của Trần gia, đừng để ta lo lắng, cũng đừng làm mình bị thương. Trận chiến sắp tới ngươi cũng không cần quan tâm, bởi vì ta không muốn ngươi phải chọn lựa, càng không muốn ngươi phải khóc. Sinh ra là đế vương con cái, là thế tộc tinh anh, chúng ta lựa chọn và bước đi vốn đã đứng ở mặt đối lập. Có điều sinh mạng là quý giá, tình cảm là thứ không thể thay đổi. Ta tin ngươi có thể cảm nhận được, ta đối với ngươi không phải chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Trần Vũ vừa ôm Hạ Uyển Linh vừa nói lại nhại không ngừng, nhưng Hạ Uyển Linh lúc này lại không khóc không náo, cô ta ôm chặt lấy Trần Vũ không ngừng lắng nghe, nước mắt rơi lại càng nhiều. Thời gian qua cô ta đập phá đồ đạc, cô ta gây loạn, nhưng cô ta cũng trở nên minh mẫn và hiểu rất nhiều thứ. Cô ta biết ai quan tâm mình, ai bảo vệ mình, và cô ta càng vì vậy mà đau đớn muốn gặp Trần Vũ. Chủ yếu chính là cô ta muốn được an ủi mà thôi. Đối mặt với việc này Trần Vũ là biết, nhưng hắn càng có nhiều việc phải xử lý. Vợ nhỏ có thể khóc, có thể quấy, nhưng trách nhiệm của Trần Vũ lại càng nặng nề. Hắn không chỉ lo cho Hạ Uyển Linh, hắn càng có một họ Trần, càng có vô số binh sĩ và người nhà khiến hắn phải lo lắng. Thở dài một hơi buông bỏ Hạ Uyển Linh đang ôm lấy thắt lưng của mình, Trần Vũ lúc này ngồi xuống, hai tay để lên đùi của Hạ Uyển Linh, dùng một tư thái thấp hơn ngước đầu nhìn về phía gương mặt tiểu tụy của cô vợ nhỏ, rồi hắn lên tiếng tiếp tục nói: "Cuộc đời của ngươi vốn khổ, nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi có một cuộc sống càng tươi đẹp hơn. Có điều ân oán tình thù của các gia tộc không phải một chữ buông bỏ liền có thể buông bỏ. Không phải bởi vì ngươi khiến cho Trần gia và Hạ gia có thể kết bạn lại được. Ngày hôm nay hai bên đã xé ra mặt rồi. Cha ngươi đã ghép ta vào tội phản loạn. 3 ngày trước cha ngươi đã phái cấm quân muốn diệt tộc họ Trần. May mắn Trần gia sớm có chuẩn bị nên đã thoát đi từ trước, nhưng trong trận chiến đó mấy trăm tử sĩ của họ Trần đều đã chết. Đây coi như lại là một cọc ân oán mạng người không thể hóa giải. Uyển Linh, ta biết ngươi thông minh lắm. Ta cũng biết ngươi là một cô gái kiên cường và ta tin vợ của ta sẽ không phải một kẻ ngốc. Ngươi phải kiên cường lên. Trận chiến này ngươi cản không nổi, nhưng ngươi cũng không thể buông bỏ. Ngươi phải cố gắng sống, cố gắng nhìn một chút thế giới này. Nếu như ngươi muốn khóc thì khóc, nếu muốn hận hãy hận ta đây. Có điều đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, ngươi hãy chăm sóc nó thật tốt. Đừng vì sự suy nghĩ của mình khiến đứa trẻ bị tổn thương nữa. Âm thanh của Trần Vũ cứ vậy vang lên nhỏ nhẹ trong căn phòng, nước mắt của Hạ Uyển Linh thì cứ lăn trên má, dùng một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt mình. Không biết qua bao lâu cô ấy bật khóc, khóc càng lớn, gần như gào thét trong căn phòng nhỏ. Rồi cô ấy dùng tay đánh mạnh vào vai Trần Vũ. Không biết qua bao lâu Hạ Uyển Linh cuối cùng có chút mệt mỏi, cô ấy không đánh Trần Vũ nữa, mà ngồi nơi đó thất thần không nói gì cả. Đối mặt với việc này Trần Vũ cũng thật sâu thở dài, sau đó hắn bế cô ấy rời khỏi chiếc ghế rồi đi đến thư phòng của mình. Dọc đường đi binh lính người hầu xung quanh đều đồng loạt hành lễ Trần Vũ chỉ nhẹ nhàng đáp lời. Đợi khi đến thư phòng Trần Vũ để cho Hạ Uyển Linh ngồi xuống, bản thân thì tự mình xuống bếp chuẩn bị một chút thức ăn cho cô ấy. Đợi sau khi Hạ Uyển Linh đã ăn xong, Trần Vũ lúc này nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. Nhìn về phía một bộ áo giáp được treo ngay ngắn ở một góc phòng rồi hắn lạnh lùng đi đến mặc bộ áo giáp lên người. Thấy cảnh này Hạ Uyển Linh dùng một đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng trầm tư nhìn về phía hắn. Cuối cùng cô ấy lại tự giác đi đến giúp Trần Vũ mặc áo giáp, nhìn về phía thanh kiếm bên hông Trần Vũ. Hạ Uyển Linh lúc này rút kiếm ra khỏi bộ áo giáp, rồi ôm vào trong ngực mình lặng lẽ quay trở về chiếc ghế ngồi xuống. Đối mặt với việc này Trần Vũ lúc này bình tĩnh đi đến, một thân áo giáp che kín mặt mũi chỉ lộ ra hai con mắt sắc bén, trầm tư nhìn về phía Hạ Uyển Linh và thanh kiếm đang bị cô ấy ôm chặt trong tay rồi nói rằng: Trần Vũ ta từ lúc 14 tuổi đã gánh vác cơ nghiệp của họ Trần, nhưng Uyển Linh ngươi hãy nhớ kỹ, không ai sinh ra đã muốn phải chém giết gánh lấy khoản nợ máu của gia tộc cả. Chúng ta con nhà thế tộc vận mệnh vốn đã bị sắp đặt. Muốn trách, muốn oán chỉ có thể oán ông trời cho chúng ta một thân phận quá tốt, nhưng cũng trách ông trời tại sao lại nghiệt ngã đối xử với chúng ta như vậy. Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nước mắt lại tiếp tục khóc, cô ấy đưa kiếm cho Trần Vũ rồi nói rằng: "Trần Vũ không thể dừng lại được sao? Ta có thể dùng cả đời này chăm sóc ngươi để chuộc tội cho cha ta mà." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này gương mặt đã ẩn sau bộ áo giáp, nhưng đôi mắt của hắn đã cười một chút. Nhìn về phía cô vợ nhỏ hắn lúc này, nghiêng đầu chạm vào trán cô ấy sau đó nói rằng: "Xin lỗi, ta không thể buông bỏ thù hận được. Một thế này ngươi là người vô tội, Trần gia ta nợ ngươi, ta Trần Vũ cũng nợ ngươi. Tiếp sau nếu có thể gặp lại, ta Trần Vũ vẫn bảo vệ ngươi một đời một kiếp." Chương 107, chiến tranh chương 107, chiến tranh. Âm thanh của Trần Vũ khiến Hạ Uyển Linh lúc này bật khóc thành tiếng, sau đó cô ấy bất ngờ lên tiếng: "Nếu có kiếp sau ta sẽ bao nuôi ngươi, để ngươi không phải chết, không mang ân oán hận thù nữa." Nghe Hạ Uyển Linh bất ngờ nói vậy, Trần Vũ lúc này mỉm cười sau đó nói rằng: "Vậy sao, chúc người kiếp sau sẽ trở thành một đại phú bà, bao nuôi một tiểu bạch kiểm như ta." Hạ Uyển Linh nghe vậy thì bĩu môi, lau đi nước mắt rồi nói rằng: "Ngươi vừa béo lại còn da ngăm đen, cái gì gọi là tiểu bạch kiểm chứ? Nói tiểu hát phong đi." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này sắc mặt cũng có chút bối rối. Hắn ngoại hình có thể nói không phải thật sự quá đẹp trai, với một thân hình vạm vỡ của tướng Linh thì trong mắt các cô gái nói là có chút béo cũng bình thường. Dù sao người béo trên chiến trường sẽ dễ sống sót trước các vết thương nguy hiểm hơn. Về phần da ngăm đen thì có tướng lĩnh nào lại có làn da trắng đâu cơ chứ? Gió sương sẽ mài mòn đi tất cả vẻ đẹp của họ, thứ mà họ cảm thấy đẹp nhất chính là được sống, được chiến đấu với lá cờ niềm tin của họ mà thôi. Thở dài một hơi, Trần Vũ lúc này đứng dậy nhận lấy kiếm trong tay Hạ Uyển Linh đeo vào bên hông, một tay thì sờ vào đầu cô ấy rồi nói rằng: "Đại phú bà của kiếp sau hãy nhớ lấy lời người nói sẽ bao nuôi ta một đời đó. Ta một thế mới sẽ cố gắng trở nên xinh đẹp hơn, tuyệt đối không làm người thất vọng. Có điều đấy là chuyện của kiếp sau, kiếp này chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà. Chỉ là một trận chiến mà thôi, ta Trần Vũ đã trải qua bao nhiêu trận cơ chứ? Giang sơn của họ Hạ người họ Trần sẽ phải lấy và ta Trần Vũ sẽ trở về bảo vệ ngươi hết kiếp này lẫn cả kiếp sau. Ân oán của chúng ta muốn kết thúc e rằng còn khó lắm." Trần Vũ nói đến đây thì hắn mỉm cười một chút, sau đó quay lưng rời đi. Lúc hắn sắp bước ra khỏi thư phòng, Hạ Uyển Linh lúc này đứng dậy sau đó nói rằng: "Ngươi không được chết đấy, nhớ kỹ, con của chúng ta ngươi còn chưa đặt tên đâu." Trần Vũ nghe vậy thì không quay đầu lại, hắn cười thật lớn sau đó lạnh lùng bước đi. Nhìn về phía bóng lưng của hắn dần biến mất, Hạ Uyển Linh lúc này khóc rồi khóc càng lớn hơn. Nhưng trong căn phòng này, Hạ Uyển Linh lại chỉ có thể khóc một mình, đây là tư vị của những người phụ nữ thời cổ đại khi tiễn chồng vào chiến trường. Nhưng Hạ Uyển Linh càng thêm đáng thương, khi cô ta biết chồng của mình lên chiến trường mục đích là vì giết cha giết người nhà của cô ấy. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, không khí chiến tranh tại thành Thái Hòa theo đoàn quân của Ngọc Sư Tử từng bước tiến đến mà tăng tốc. Mỗi ngày lực lượng phụ binh không ngừng mang theo cung tên máy bắn đá, áo giáp chuyển giao đến các đơn vị chiến đấu. Quân lính thì liên tục được bổ sung các bữa ăn với đầy thịt cá để chuẩn bị cho một trận chiến càng hung hiểm. Mà cách thành Thái Hòa 3 ngày đường, lúc này một đoàn quân đông đúc đang lặng lẽ tiến lên. Tại trung quân Ngọc Sư Tử với thân hình trung niên và một bộ râu cá trên ngồi chém trệ trên một bàn thức ăn lớn, xung quanh còn có vài kỵ nữ nhảy múa, phía dưới đám tướng lĩnh thì không ngừng hò hét. Một đội quân như vậy đã được đánh giá là tinh nhuệ cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Nhưng trong bầu không khí này, Ngọc Sư Tử bất chợt thay đổi sắc mặt. Hắn rút ra chỉ thủ đâm thẳng về phía người kỵ nữ đang ngồi cạnh mình. Máu từ cuống họng cô ta chảy ra, Ngọc Sư Tử không hề nghĩ nhiều lấy một cái bát rượu đã có sẵn để cho máu không ngừng chảy vào đó. Đợi khi đầy bát, hắn lúc này nâng lên hướng về phía các tướng lĩnh nói rằng: "Ta Ngọc Sư Tử năm nay đã hơn 40 tuổi, trải qua vô số trận chiến lập công cho đất nước. Lần này xuất quân chúng ta muốn bình phản loạn, muốn diệt trừ hầu. Nhưng thế Trần gia quá lớn, binh lính hay ta chiến đấu đều có lòng run sợ, nay ta dùng máu của trinh nữ để cổ vũ tinh thần chiến đấu của các vị. Hy vọng một trận đại thắng, cầu chúc bệ hạ của chúng ta trường thọ." Âm thanh của Ngọc Sư Tử như là gào thét, các binh lính đông loạt rút kiếm đâm về phía các kỵ nữ bên cạnh mình. Đợi khi cả doanh trướng chìm trong mùi máu tanh, họ mới lần lượt nâng lên những chiếc bát rượu đã đầy máu của những kỵ nữ kia hướng về phía chủ soái Ngọc Sư Tử kính một chút rồi uống cạn. Rượu cùng máu người pha loãng, mùi tanh nồng khiến cho cả sảnh đường trở nên im ắng lạ thường. Nhưng Ngọc Sư Tử lại nhận nha uống hết bát rượu, cảm giác tư vị trong đó. Nhìn về phía một dòng rượu đỏ máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, khiến cho gương mặt râu cá chê của hắn vốn nham hiểm lại càng trở nên tàn ác. Thở dài một hơi khen rượu ngon, hắn lúc này tiếp tục lên tiếng: "Trần Vũ lần này mặc dù có 20 vạn quân, nhưng hắn còn có quân lính phải phòng giữa các thành trì để phòng quân của Sở Vương, cũng như của bệ hạ công đánh từ các phương hướng khác. Cho nên thực chất giao chiến với chúng ta, Trần Vũ chỉ có thể huy động khoảng 10 vạn quân, thậm chí là ít hơn mà thôi. Đối mặt với việc này, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên đó là loại vũ khí mới mà Trần gia mới sử dụng. Nó có sát thương rất lớn, nhưng trải qua tình báo quan sát ngày hôm đó chiến sự, chúng ta biết loại vũ khí này cũng là một loại sát thương tầm xa uy lực mà thôi. Bởi vì nếu sát thương gần như là lấy mạng đổi mạng, cả hai bên đều không có cơ hội sống. Chính vì vậy ta muốn một đội tình nguyện cảm tử dùng lương cao lộc hậu công chức để bù đắp tinh thần cho chúng. Khi trận chiến đầu tiên với Trần Vũ bắt đầu, để chúng lao lên trước mở đường. Nếu Trần Vũ sử dụng loại vũ khí kia, đám này sẽ bất chấp thương vong mặt tiếp tục tiến lên. Đợi khi đánh giáp lá cả với Trần Vũ, lúc này chúng ta đại quân mới đẩy lên. Việc này vừa giúp cho chúng ta có thể hạn chế thương vong bởi loại vũ khí mới kia, lại có thể tăng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ, hạ uy phong của kẻ thù." Nghe Ngọc Sư Tử nói vậy, các tướng lĩnh ở đây đều gật đầu. Lúc này trong số đó có một tên tướng lĩnh trẻ lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, Trần Vũ từ trước đến giờ nghe nói là một kẻ dụng binh hiểm ác, chuyên môn lấy ít địch nhiều giành lấy thắng lợi. Chúng ta đối mặt với hắn nếu chỉ có một đội tiên phong cảm tử để hạ sĩ khí quân thủ e rằng vẫn chưa đủ. Mặt tướng đề nghị nên chia quân làm ba, lấy hình tam giác để tiến lên, mỗi một đội quân đều phân biệt chúng, tả, hữu, hậu, tiên phong, lấy các phó tướng bao bọc xuất kích. Có thể lấy bất động ứng thiên biến, thậm chí có thể dễ dàng di chuyển bao vây cản quét quân của Trần Vũ." Nghe kẻ này nói vậy, Ngọc Sư Tử nhìn hắn một chút sau đó mỉm cười nói rằng: "Ồ, kế sách không tồi, ngươi là Võ Trọng Nguyên năm nay hay sao?" Vị võ tướng này nghe vậy thì gật đầu mỉm cười nói rằng: "Bẩm tướng quân, tiểu nhân tên là Mạnh Đạt, là Võ Trạng Nguyên năm nay, lần này xuất chinh chính là muốn bình phản loạn, lập công lao thu lấy tiền đồ tươi sáng của mình." Chương 108, chiến chương 108, chiến nghe Mạnh Đạt nói vậy, Ngọc Sư Tử nhìn về phía hắn cười lớn, các tướng lĩnh xung quanh cũng đều cười lớn. Thấy cảnh này Mạnh Đạt cũng có chút hốt hoảng, hắn không biết mình đã nói sai gì. Qua một lúc Ngọc Sư Tử nói rằng: "Chiến pháp của ngươi nghe thì không tồi, nhưng thực tế muốn làm được lại quá khó. Đầu tiên theo cách nói của ngươi, ta biết đây là một loại quân trận rồi. Nhưng quân trận cần thời gian huấn luyện quân lính, trong một chiến trường rộng lớn nơi mà các đội quân bị phân tán, việc bố trí quân trận cần thông qua kèn hiệu, đưa tin cờ báo để xác minh cũng như điều khiển. Nhưng quân lính không có tập duyệt trước, chỉ dựa vào một kế hoạch đơn sơ để bố trí cho một cuộc chiến tổng lực như những ngày tới, đây hoàn toàn là tìm chết. Trần Vũ sẽ không buông tha bất kỳ một kế hoạch tấn công nào, nếu như quân trận của người bị phá vỡ, chúng ta chẳng phải tìm chết hay sao? Thứ hai, phương trận mặc dù biến hóa linh hoạt, có thể công và thủ, những điểm yếu của nó cũng lại quá dễ dàng phát hiện. Đó chính là mỗi quân trận được chỉ huy do một vị tướng lĩnh hoặc giáo úy thống lĩnh. Nếu kẻ tài thì không sao, nhưng nếu gặp kẻ bất tài vô dụng chúng ta lại phải chết một cách quá oan uổng. Thứ ba, phương trận tồn tại chính là chống lại các tốt bộ binh tiểu cũ mà Trần Vũ có thuốc nổ. Ngươi nghĩ sao nếu hắn tiến hành oanh kích vào các phương trận của ngươi, nếu phương trận bị sụp đổ, lúc đó Trần Vũ sẽ xua đuổi kỵ binh tiến công. Vậy thì quân ta đại bại nói là nhẹ, thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải là một trò đùa." Nghe Ngọc Sư Tử nói vậy, Mạnh Đạt lúc này cũng gật đầu hiểu ra. Thấy hắn như vậy, Ngọc Sư Tử thở dài một tiếng, rồi cầm theo bát rượu đi xuống đến trước mặt tên này vỗ vai hắn rồi nói rằng: "Ngươi tuổi còn trẻ đã là Võ Trạng Nguyên, tương lai tiền đồ tươi sáng, nhưng thứ ngươi thiếu là kinh nghiệm, đặc biệt là chuyển thừa binh ra nhiều đời. Trận chiến này kết thúc nếu ngươi còn sống, ta có một phong thư giới thiệu, ngươi hãy đến họ Tư đồ để học binh pháp tại đó." Nghe Ngọc Sư Tử nói vậy, Mạnh Đạt lúc này sững sờ một chút, rồi mỉm cười chắp tay nói rằng: "Đa tạ tướng quân cất nhắc." Ngọc Sư Tử nghe vậy thì gật đầu, sau đó quay trở về chỗ của mình nhìn về phía tên Mạnh Đạt bằng một ánh mắt hài lòng. Thật ra tại mảnh thiên địa này các binh gia thế tộc ngược lại là không ít. Dù sao chiến loạn mới sinh anh hùng, mà không có binh sĩ trong tay sao có thể được gọi là hùng chủ một phương. Họ Trần mặc dù là binh gia thế tộc hiển hách của Đại Hưng lúc này, nhưng nhiều năm về trước họ Tư Đồ mới thật sự là bá chủ của khu vực. Đáng tiếc Tư Đồ gia tộc này lại vì tránh hiểm nghi mà ẩn lui, mới khiến họ Trần từng bước leo lên vị trí bá chủ. Nghĩ đến đây, Ngọc Sư Tử cũng chỉ có thể thở dài, hắn cũng được xem như môn khách của họ Tư Đồ, nếu không làm sao xứng đáng là đối thủ của họ Trần. Nghĩ đến đây hắn lúc này lên tiếng: "Chúng ta còn cách thành Thái Hòa 3 ngày đường, nhưng trận chiến này ta nghĩ họ Trần sẽ không thủ thành. Cho nên có thể ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta sẽ giao chiến với địch tại khu vực Bình Nguyên trước mặt. Nơi này cũng không xem như là yếu địa, ngược lại là một vùng đất chỉ có thể là chiến thuật và dũng sĩ của ta đủ kiên cường để định đoạt kết quả mà thôi." Nghe Ngọc Sư Tử nói vậy, lúc này Mạnh Đạt lại đứng dậy nói rằng: "Bẩm tướng quân, trận chiến như này chẳng phải lợi thế lại nghiêng về phía họ Trần hay sao? Dù sao binh lực của chúng vẫn nhiều hơn ta." Ngọc Sư Tử nghe vậy thì gật đầu sau đó nói rằng: "Việc này tất nhiên là ta biết, nhưng bệ hạ đã có tính toán, đợi khi chiến sự bắt đầu các ngươi sẽ biết tính toán của bệ hạ." Nghe Ngọc Sư Tử nói vậy, các phó tướng lĩnh ở đây đều đồng loạt dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía hắn, có điều nhanh chóng họ đều thu liễm lại bộ mặt, tỏ ra một vẻ mặt tươi cười chuẩn bị ứng đối chiến tranh. Thời gian chậm chậm trôi đi, đợi đến ngày đầu tiên của tháng 11 thì trên khu vực Bình Nguyên cách thành Thái Hòa hơn 100 dặm. Hai đạo quân đông như kiến cỏ của Trần Vũ và Ngọc Sư Tử đã dàn đội hình chuẩn bị chiến đấu tại đây. Nhìn về phía xa xa, quân địch đang bắt đầu phân tán chia thành nhiều tốc nhỏ, Trần Vũ lúc này lại nở một nụ cười lạnh lùng sau đó nói rằng: "Trần Hoàng, ngươi lần này sẽ là tướng lĩnh tiên phong. Đội tiên phong của ngươi sẽ có 1.5 vạn người, nhưng không thể tập trung tiến công vào một hướng. Ngươi hãy chia làm 3 chiến trường mỗi nơi cách nhau 10 dặm, số quân là 5.000, đẩy mạnh tiến công về phía trước." Nghe Trần Vũ nói vậy, Trần Hoàng lúc này nhíu mày một chút sau đó nói rằng: "Bẩm tướng quân, chúng ta lần này mang quân đi chỉ chưa đến 10 vạn, bây giờ lại chia nhỏ quân tiên phong liệu có ổn không?" Nghe Trần Hoàng nói vậy, Trần Vũ lúc này lắc đầu sau đó nói rằng: "Ngươi cứ theo kế hoạch của ta nói mà làm, nhớ kỹ đừng sử dụng thuốc nổ đội." "Tuân lệnh." Trần Hoàng nhận lệnh lập tức ra lệnh cho binh lính đánh trống, 1.5 vạn quân tiên phong bao gồm bộ kỵ đồng loạt tiến quân. Họ chia làm 3 phương trận rõ ràng tách ra 3 phương hướng, duy trì khoảng cách 10 dặm một chiến trường, tạo ra một lưới thép bao bọc toàn bộ khu vực Bình Nguyên, không cho quân địch bọc qua hai cánh tiến công vào trung quân của Trần Vũ. Mà khi quân của Trần Vũ động, lúc này cách mấy dặm quân của Ngọc Sư Tử cũng bắt đầu động. Tiên phong cảm tử quân bắt đầu xuất kích. Lấy phó tướng Thái Khảm dẫn theo 2 vạn quân tiên phong, trong đó lấy 3.000 tử sĩ trong mấy ngày qua được Ngọc Sư Tử đầu độc bằng tiền tài mà lao lên phía trước. Họ bắt đầu tiến công vào 3 nhánh quân tiên phong của Trần Vũ, tạo ra một dải chiến trường rộng lớn kéo dài đến mấy chục dặm. Trong ánh sáng của hừng đông khi mà những tia nắng mặt trời mới ló dạng, tiếng chém giết tên tiễn bay vèo vèo qua đầu binh sĩ, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng cũng là điểm báo cho một trận chiến khủng khiếp đang diễn ra. "Tiến lên giết sạch bọn chúng, nhớ lấy công danh tiền tài mỹ nữ đều là của các ngươi. Ngọc tướng quân đã nói rồi, chỉ cần đánh tan Trần Vũ, 15 thành chỉ phía bắc mặc các ngươi chém giết tàn sát. Giết, vì bệ hạ xung phong. Nhìn về phía quân tiên phong của Ngọc Sư Tử đánh càng lúc càng hăng. Lực lượng tiên phong của Trần Vũ với số lượng bị áp chế nhanh chóng bị đẩy lùi. Trong tình thế này Trần Vũ ở phía xa vẫn nở một nụ cười rêu cất nhìn về phía chiến trường không nói một lời. Các tướng lĩnh của hắn thì không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao tướng quân của mình lại làm vậy, nhưng họ cũng im lặng theo dõi kỳ biến và đợi lệnh. Đợi đến giữa buổi sáng 1.5 vạn quân của Trần Vũ đã gần như bị đánh nát hết đội hình, đang từng bước bị ép lùi lại phía trung quân. Trong khi đó sĩ khí của kẻ thù thì lên cao, muốn xé rách toàn bộ quân tiên phong của địch quân. Nhìn về phía chiến trường trầm ngâm một lúc lâu, Trần Vũ lúc này nở một nụ cười giễu cợt rồi nói rằng Bạch Hổ xuất lĩnh 5.000 kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào từng chiến trường, đánh tan bọn chúng sau đó lại nhanh chóng đến chiến trường khác. Nhớ kỹ ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan quân địch sau đó chạy trốn, rồi để tiên phong của chúng ta tiếp tục cầm cự xây dựng lại đội hình chờ đợi trung quân của địch đến. Nghe Trần Vũ nói vậy Bạch Hổ lúc này gật đầu, sau đó lập tức lên ngựa. Dưới mệnh lệnh của hắn, 5.000 kỵ binh của Trần Vũ bắt đầu rời khỏi trung quân tiến về phía chiến trường, nơi quân tiên phong sắp tan tác mà giúp đỡ. Chương 109, chiến hai chương 109, chiến hai cuộc giết. Âm thanh vó ngựa trên bình nguyên không ngừng vang lên, 5.000 kỵ binh như một dòng thác đen mang theo sát khí vô tận tiến về phía chiến trường. Nơi họ đi qua lực lượng bộ binh tiên phong của kẻ thù sớm đã không còn đội hình lập tức bị kỵ binh tàn sát không còn mảnh xác. Đối mặt với tình hình chiến trường biến đổi, ở phía xa Ngọc Sư Tử sắc mặt trở nên âm trầm hắn lập tức lên tiếng. Ngạn Hưng nhanh, điều động quân kỵ binh của ta tiếp ứng quân tiên phong. Tuyệt đối không được để cho quân của ta rút lui. Tuân lệnh sau khi nhận lệnh phó tướng Ngạn Hưng lập tức chỉ huy 4.000 kỵ binh tiến lên. Nhìn về phía kỵ binh quân địch đang tiến đến thì lúc này tại chiến trường cánh phải, Bạch Hổ và quân đội của hắn đã đánh tan đội hình ở đây, sau đó dựa theo lời Trần Vũ nói để cho giáo úy chỉ huy tại đây sắp xếp lại đội hình, bản thân thì tiến sang chiến trường khác. Cứ như vậy kỵ binh của Trần Vũ đánh xong một tốc quân, lại chạy trốn đến chiến trường khác. Trong khi đó kỵ binh tiếp viên của kẻ thù vừa đến lại gặp đội quân tiên phong mới sắp xếp lại đội hình để phản kích. Mặc dù đội quân này bị đánh cho tan tác, nhưng nói chung vẫn còn có chút đội hình, vẫn gây được cản bước cho kỵ binh của kẻ thù. Đợi đến buổi trưa lực lượng quân tiên phong của Trần Vũ mặc dù bị tử thương nghiêm trọng, nhưng vẫn còn đội hình để chiến đấu. Trong khi đó với chiến thuật đánh chớp nhoáng lấy quân số áp đảo tiêu diệt tốt lẻ, khiến cho quân tiên phong của Ngọc Sư Tử tổn thất nặng nề. Nhìn về phía tình hình chiến trường như vậy, Ngọc Sư Tử lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó hạ lệnh quân tiên phong lùi lại. Tướng quân có lệnh quân tiên phong lùi lại. Mệnh lệnh của Ngọc Sư Tử vừa vang lên, quân tiên phong của chúng như thủy triều bắt đầu rút lui. Có điều lúc này Trần Vũ đã chờ đợi từ lâu, nào có thể bỏ qua cơ hội. Hắn lập tức để cho kỵ binh tiếp tục truy kích. Nhìn về phía quân tiên phong chạy tán loạn, kỵ binh của kẻ thù đuổi sau lưng khiến cho Ngọc Sư Tử sắc mặt càng trở nên âm trầm. Có điều đang lúc hắn cảm thấy khó khăn thì một lính báo tin bất ngờ xuất hiện. Thấy kẻ này Ngọc Sư Tử đầu tiên là có chút ngờ vực, sau đó hắn cười lớn nói rằng: "Hạ hạ Trần Vũ, ngày tàn của ngươi đến rồi. Viện quân của chúng ta đến rồi. Mau trung quân đẩy lên tiêu diệt toàn bộ quân của Trần Vũ." Âm thanh của Ngọc Sư Tử vừa vang lên, chiến trường lại bỗng chốc trở nên biến đổi. Phía quân địch chống trận không ngừng vang lên, quân sĩ chưa tham chiến đồng loạt bị đẩy lên phía trước. Trong khi đó Trần Vũ ở phía này sắc mặt lại âm trầm bởi vì hắn vừa nhận được tin tức. Có một đạo quân hơn 5 vạn bất ngờ tập kích thành thái hỏa của hắn. Mà kẻ tập kích này Trần Vũ là biết, chính là tên khốn Sở Vương. Nhưng nếu chỉ vậy Trần Vũ vẫn còn mấy vạn quân để lại tại thành Thái Hòa không đáng ngại. Điểm chết người ở đây là Sở Vương vậy mà lại dùng thuốc nổ, đối mặt với việc này Trần Vũ sắc mặt âm trầm lên tiếng. Quân tiên phong lùi lại, máy bắn đá ném thuốc nổ về phía trung quân của địch. Tuân lệnh. Mau tướng quân có lệnh quân tiên phong mau lùi lại. Tiếng kèn lệnh trên chiến trường không ngừng vang lên, một bên đẩy mạnh tiến công một bên tháo chạy khẩn cấp. Nhưng cùng với đó là các máy bắn đá trọng lực của Trần Vũ bắt đầu được đẩy lên phía trước. Chúng mang theo từ 3 đến 4 hũ thuốc nổ nặng 4 đến 5 cân bắt đầu ném vòng qua quân tiên phong, rơi vào vị trí trung quân của địch. Sau những tiếng nổ lớn, là tiếng gào thét thê thảm của binh lính kẻ thù. Thịt xương tan nát, mảnh sắt chết vung vãi khắp nơi, thật sự là một khung cảnh tan hoang cho những người lần đầu tiên chứng kiến thuốc nổ. Và cũng như dự kiến quân của Ngọc Sư Tử cho dù tinh nhuệ lại thế nào, đối mặt với sức mạnh không phải là máu thịt có thể so sánh, thì đám quân của hắn nhanh chóng chừng bước không dám tiến lên. Nhìn về phía quân thủ đã bị chặn đứng, Trần Vũ lúc này cũng không ham chiến. Hắn biết lúc này ở đây dây dưa với Ngọc Sư Tử cho dù đánh thắng, vậy thì hậu phương của hắn có thể sẽ bị Sở Vương tàn phá. Nghĩ đến đây hắn lại tiếp tục hạ lệnh cho binh lính rút lui, lấy 2 vạn hậu quân sử dụng thuốc nổ để cản đường quân địch, kỵ binh mở đường cho bộ binh theo sau rút lui. Nhìn về phía quân của Trần Vũ dần dần rời khỏi chiến trường, Ngọc Sư Tử sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng hắn không dám tiến công bởi vì hắn biết thuốc nổ quá mạnh. Nhìn về phía vùng chiến trường đang trở nên yên tĩnh, lúc này Mạnh Đạt đến sau lưng Ngọc Sư Tử nói rằng: "Tướng quân, chúng ta tại sao không đẩy quân tiến lên giáp kích Trần Vũ chứ? Nếu như Sở Vương bị Trần Vũ quay lại đánh tan tác thì sao đây?" Mạnh Đạt vừa nói vậy, những phó tướng khác ở đây đều đồng loạt gật đầu tán thành, nhưng Ngọc Sư Tử lại cười lạnh một tiếng rồi nói rằng: "Các ngươi trung thành với Sở Vương sao, hay là trung thành với hoàng đế?" Lời nói của Ngọc Sư Tử không lớn, nhưng những tướng lĩnh ở đây đều cảm thấy rét run trong lòng. Họ lúc này mới phát hiện hóa ra đâu đâu ở trên chiến trường cũng là âm mưu. Thấy đám này như vậy, Ngọc Sư Tử lúc này lại tiếp tục lên tiếng: "Nhớ kỹ bổn phận của các người là tuân lệnh và phục tùng ý chí của hoàng đế. Sở Vương và 3 vị vương khác sớm đã có ý phản, lần này hắn động tâm tiến đánh Trần Vũ, các ngươi nghĩ hắn thật sự vì nước sao?" "Không, hắn là vì kho tàng của Trần Vũ mà thôi. Đáng tiếc hắn lần này e rằng mấy vạn quân đó đều sẽ biếu không cho Trần Vũ rồi." Nghe Ngọc Sư Tử nói vậy, lúc này các tướng lĩnh ở đây đều gật đầu, nhưng Mạnh Đạt với khí huyết của một thanh niên mới lên chiến trường, hắn lúc này lại lên tiếng dò hỏi: tướng quân nếu Sở Vương bị đánh bại, chúng ta thật sự có thể thắng sao? Mạnh Đạt vừa nói xong, Ngọc Sư Tử lúc này nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm, rồi dùng một tay vớt lấy bộ râu cá chê của hắn lên tiếng nói rằng: chiến trường phân định thắng thua không chỉ là do binh lực mạnh yếu, càng là do tiềm lực. Sở Vương muốn phản, ba vị vương khác muốn phản, họ đều nắm trong tay từ 10 đến 15 vạn binh lực, tại hậu phương chúng có thể huy động thêm cả chục vạn quân nữa. Nhưng đấy là tiềm lực của chúng mà không phải của bệ hạ. Bởi vì bệ hạ tiềm lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trong trận chiến đại thế chiến tranh này, bệ hạ muốn đánh cược tôi, chính là dùng tiềm lực của Trần gia tiêu hao 4 vị vương khác. Ngươi nên nhớ trận chiến này, Trần Vũ cho dù có tiêu diệt được Sở Vương và mấy vạn quân của hắn, nhưng binh lính họ Trần tổn thương lại bao nhiêu? Thời gian trôi qua, trăm ngàn trận chiến, số người chết sẽ từng ngày một tăng lên, binh lực của họ Trần sẽ không kịp đẻ ra được. Từ đây bệ hạ một khi ngược Bắc tiến công sẽ nhanh chóng tiêu diệt được họ Trần. Đồng thời bởi vì hơn thua với Trần Vũ, binh lực của mấy vị vương khác cũng sẽ tổn thất. Đến lúc đó với tư thế xét đánh bệ hạ chẳng phải là người thắng cuối cùng hay sao? Lẽ nào các ngươi nghĩ vũ khí có thể cứu được cả một chiến trường hay sao? Âm thanh của Ngọc Sư Tử vừa vang lên, những người ở đây sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Họ lúc này mới phát hiện ra kế hoạch thâm độc nhất không phải là một chiến thắng nhỏ từ chiến trường, mà là một bản cờ nơi mà tất cả quân cờ đều là các phe phái bị người tính kế. Thở dài một hơi, Ngọc Sư Tử vây tay cho đám thuộc hạ thu dọn chiến trường, kiểm kê thương vong. Bản thân hắn lại cử một tốp thám báo dò xét tình hình thành Thái Hòa. Hắn cũng muốn biết Trần Vũ và Sở Vương lần này ai là người thắng, ai là người thua. Chương 110, đầm mùi âm mưu. Chương 110, đầm mùi âm mưu. Tại thành Thái Hòa, trên tường thành quân của Trần gia đông như kiến cỏ, cờ bay ngập trời, vũ khí như rừng, thì ở phía dưới thành Sở Vương Hạ Minh Chiếu mang theo 5 vạn quân lại tỏ ra có chút bạc nhược. Nhưng ánh mắt của đội quân dưới thành cũng tràn đầy sự sắc bén. Thời gian từ từ trôi đi, tiếng chống trận hai bên không ngừng vang lên, nhưng bất ngờ một điều là cả hai bên đều không tiến hành công kích. Tại trên tường thành, Huyền Minh lúc này là tướng giữ thành, hắn hứng thú nhìn về phía đội quân ngoài thành một chút, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông trung niên là thành chủ thành Thái Hòa tên là Phạm Tiến mà nói rằng: "Phạm đại nhân, ngươi nói xem Sở Vương đây là có ý định gì đây?" Hắn vây thành đã nửa ngày nhưng không công kích. Trong khi đó từ chiến trường chính trở về thành Thái Hòa chưa đến trăm dặm. Nếu như tướng quân sử dụng kỵ binh tăng tốc trở về tiếp viện thì chỉ cần nửa ngày mà thôi. Hắn rốt cuộc là đang đợi gì đây? Nghe Huyền Minh nói vậy, Phạm Tiến lúc này đưa tay vuốt bộ râu ngắn ngủn của hắn, sau đó suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói rằng: "Sở Vương là một trong 4 vị vương nham hiểm nhất, cũng là kẻ được đánh giá là có tài nhất. Mỗi bước đi của Sở Vương nhìn thì như là liều lĩnh, nhưng thực chất đều có dụng ý của hắn. Đã vậy trong thành lúc này con gái của hắn vẫn còn trong tay chúng ta. Việc hắn tiến quân đến nơi này ta cảm thấy đậm chất âm mưu." Nghe Phạm Tiến nói vậy, Huyền Minh lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn nói rằng: "Hiện giờ đã là buổi trưa rồi, tin tức cũng đã chuyển đến chiến trường. Có lẽ đến buổi tối tướng quân sẽ quay về, trong thời gian này chúng ta nhất định phải thủ vững thành trì. Đồng thời nhớ kỹ công chúa vẫn còn ở đây, hai mẹ con họ tuyệt đối phải được an toàn. Nếu không cả ta và ngươi đều không thể đối mặt với tướng quân được đâu." Nghe Huyền Minh nói vậy, Phạm Tiến lúc này cũng gật đầu sau đó nói rằng: "Tướng quân yên tâm, ta đã để cho phu nhân cùng với tiểu nữ đi đến chiếu cố công chúa rồi. Nếu như có nguy hiểm, họ sẽ liệu mình bảo vệ công chúa, ngài cứ yên tâm." Nghe Phạm Tiến nói vậy, Huyền Minh thật sâu nhìn về phía hắn một chút, sau đó nở một nụ cười lãnh đạm nói rằng: "Phạm đại nhân thật sự là tính toán tốt. Có điều ngài làm vậy cũng nên là việc phải làm." Nghe Huyền Minh lời nói ý tứ, Phạm Tiến lúc này lại giả vờ như không hiểu, thậm chí còn tươi cười không nói gì, nhưng ẩn sâu đôi mắt của hắn là một chút gì đó nghi kỵ. Mặc dù hắn là quan viên thuộc về phái họ Trần, thậm chí nắm giữ một thành trì quyền lực mềm trong tay, nhưng Phạm Tiến biết họ Trần mạnh mẽ là ở binh quyền, vậy nên quan văn dưới sức ảnh hưởng của họ Trần vẫn có một chút gì đó lép vế. Đây liên quan đến căn cơ của mỗi gia tộc, việc này không thể nào thay đổi. Ngoài ra lần này Trần Vũ phản loạn, mặc dù hệ quan viên của họ Trần có nhiều nhưng không phải là dòng chính họ Trần đều sẽ bị Trần Vũ nghi kỵ. Chính vì vậy Phạm Tiến vô cùng thông minh, khi biết địch quân vây thành hắn đã đưa người nhà mình đến phủ công chúa. Nhìn thì như là chăm sóc, thực chất là hình thức con tim trá hình. Bởi vì Phạm Tiến là quan văn, hắn hiểu công chúa đang mang thai, đứa trẻ là quyền lực tương lai của họ Trần. Bởi vì một khi họ Trần muốn lật đổ hoàng quyền, lúc này họ Trần cần một người kế vị hợp cách. Mà đứa trẻ kia thật sự là có tiềm năng rất lớn. Cũng vì vậy mặc dù Huyền Minh không ở bên cạnh Hạ Huyền Linh, nhưng Phạm Tiến biết những thân vệ xung quanh Hạ Huyền Linh số lượng đâu chỉ dùng ngàn để tính. Vậy nên để tỏ lòng trung thành, lúc này Phạm Tiến buộc phải thực hiện chính sách con tim, đưa người nhà mình đến đó. Nghĩ đến đây hắn cũng chỉ biết thở dài, thầm mong quyết định của mình là chính xác. Trần Vũ gia chủ của họ Trần lúc này sẽ không làm hắn thất vọng. Mà trong lúc trên tường thành mùi âm mưu toan tính của các thế lực trong chính nội bộ phe phái họ Trần đang diễn ra, thì phía ngoài thành Hạ Minh Chiếu cùng con trai Hạ Thủy của hắn lại đang nhận nha uống trà đánh cờ ở phía ngoài, không hề quan tâm đến tình hình căng thẳng chiến sự lúc này. Tại trên bàn cờ Hạ Minh Chiếu cầm quân trắng, Hạ Thủy cầm quân đen. Hai bên đang hình thành thế công bao vây lẫn lộn, nhưng hiển nhiên là quân trắng của Hạ Minh Chiếu chiếm ưu thế. Nhìn về phía thế cờ, Hạ Thủy lúc này cũng có chút gò bó, không biết nên đánh từ đâu. Mà thấy con trai như vậy, Hạ Minh Chiếu cười nhạt nói rằng: "Người xưa có câu cờ bí gì tốt, mục đích chính là trong những tình thế éo le bắt buộc phải hy sinh, thì hy sinh con tốt để phá vỡ thế cờ là điều thích hợp nhất. Ngươi lúc này cờ đang bị gò ép, khăng khăng muốn giữ quân chỉ khiến ngươi bại càng nhanh. Đây cũng là vì sao ngươi ta có câu binh đi nước hiểm phá rồi lại lập." Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Thủy lúc này ánh mắt cũng như bừng sáng. Hắn không còn đắn đo nữa, lập tức hạ cờ để một con đen lao vào trong trận địa của con trắng. Đối mặt với việc này, Hạ Minh Chiếu cười khẽ một chút, nhưng cũng không ăn con đen kia, trái ngược lại càng mở rộng vòng đây, muốn bắt càng nhiều con đen hơn. Nhìn thấy bàn cờ như vậy, Hạ Thủy lúc này lại có chút lưỡng lự. Thấy con trai như vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cười nhạt nói rằng: "Bàn cờ là một chiến trường nhỏ, mà Đại Hưng lúc này lại là một chiến trường lớn. Họ Trần và Hoàng đế Hạ Thiên Đạo là hai thế lực hùng bá, chiếm giữ hai khu vực giàu có và đầy tiềm lực. Nếu nói 40 thành trì do Hạ Thiên Đạo nắm giữ, không chỉ đông đúc giàu có về nhân khẩu, nguồn lương thực dồi dào, thì phía Bắc kinh tế của họ Trần lại có chút yếu thế, nhưng bởi vì quanh năm chiến tranh, khu vực phía Bắc của họ Trần kiểm soát lại là nơi dân phong lưu hãn. Binh sĩ chỉ cần qua thời gian ngắn huấn luyện là có thể nhanh chóng thành hình sức chiến đấu kinh người. Mà bốn người chúng ta, lấy ta cùng ba vị vương khác đều nắm giữ binh quyền trong tay, chiếm những lợi thế riêng, nhưng bất kể nói thế nào, bốn người chúng ta không liên hợp vậy thì chỉ có nước chết. Cũng giống ngươi lúc này, thay vì đắn đo suy nghĩ hy sinh con tốt hay vài con tốt, ngươi liền phải nghĩ mở ra một bàn cờ mới, một thế cục mới. Nếu không trận chiến này ngươi mãi mãi bước theo chân của ta, ta đánh một nước ngươi nghĩ một nước, vậy làm sao có thể thắng được? Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Thủy lúc này có chút ngẩn ngơ suy nghĩ. Qua một lúc ánh mắt của hắn thâm trầm hơn rất nhiều, rồi lại nở một nụ cười cực kỳ ẩn nhẫn nói rằng: "Phụ vương, ta đánh không nổi trận này, ta thua rồi." Nghe con trai nói vậy, Hạ Minh Chiếu nhìn hắn một chút sau đó cười lớn nói rằng: "Lùi một bước để tiến hai bước, không không ngươi lại lấy lui làm tiến. Không sai, ván cờ này ngươi thua. Nhưng ván mới ngươi có sự khinh thường của ta, biết đâu lại chuyển bại thành thắng. Đây xem như cũng là đạo cờ." Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Thủy lúc này cũng gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía tòa hùng quan trước mặt rồi lại lên tiếng: "Phụ vương, người làm vậy liệu có khiến Trần Vũ nghi kỵ chúng ta hay không?" Hạ Minh Chiếu nghe vậy thì nhìn theo ánh mắt của con trai về phía tòa hùng quan trước mặt, sau đó lại cười nhạt nói rằng: "Ngươi nói ta vây đánh tòa thành này, Trần Vũ sẽ nghi kỵ chúng ta sao? Không không, ngươi chưa hiểu Trần Vũ, ngươi càng không hiểu kẻ làm chính trị như chúng ta. Bởi vì ngay từ lúc đầu chỉ cần ta thể hiện rõ âm mưu muốn mưu phản, Trần Vũ trong mắt chúng ta sớm đã là kẻ thù mà không phải bằng hữu. Hắn nghi kỵ hay không nghi kỵ, đây là điều tất yếu, hà tất phải quan tâm việc này. Con trai ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này không có đồng minh vĩnh hằng, càng không có quan hệ hữu hảo muôn đời. Chẳng qua là lợi ích kéo dài, là quan hệ hợp tác gắn liền không thể tách ra mà thôi." Chương 111, âm nhu ẩn hiện. Chương 111, âm nhu ẩn hiện. Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Thủy lúc này suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó hắn nói rằng: "Phụ vương, nhưng nhi tử ta vẫn chưa hiểu ngài uy hiếp Trần Vũ trong lúc hắn đánh trận với Hạ Thiên Đạo làm gì chứ? Chả phải nếu như để Trần Vũ và Hạ Thiên Đạo đánh đến chết mới thôi, mới là lợi ích tốt nhất cho chúng ta hay sao?" Nghe con trai nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cười lớn, dùng một bộ mặt trầm tư nhìn về phía bàn cờ, nơi mà con trai đã nhận thua rồi nói rằng: "Trần Vũ và Hạ Thiên Đạo đều là những con sói đói nguy hiểm. Ngươi nghĩ chỉ một trận chiến với chục vạn quân bọn chúng sẽ đánh nhau đến chết để chúng ta được lợi hay sao? Không đâu, chúng trong đầu toàn những toan tính đen tối. Hạ Thiên Đạo không chỉ muốn diệt Trần gia, hắn còn muốn tiêu diệt cả bốn người chúng ta nữa. Vậy nên chúng ta mọi bước đi, mọi tính toán đều phải có kế hoạch. Dù sao mặc dù trong Đại Hưng nội loạn, nhưng phía ngoài Đại Hưng cũng đâu yên ổn. Khương Điện, Trăm Tộc Lũ Thiên hay Đại Hạ đều đang rình rập từng ngày. Chính vì vậy cuộc nội chiến này đánh có thể kéo dài, nhưng tuyệt đối không thể hủy hoại căn cơ của Đại Hưng. Đặc biệt là nguồn lính, nếu không khi ngoại địch xâm lấn, Đại Hưng chỉ còn nước diệt vong mà thôi." Nghe cha mình nói vậy, Hạ Thủy lúc này cũng gật đầu, đang lúc hắn định lên tiếng thì lúc này bất ngờ âm thanh cảnh báo của kỵ binh báo tin không ngừng vang lên. Cách chỗ đóng quân của họ mấy dặm, một lượng lớn kỵ binh đã xuất hiện tại đây. Mặc dù chúng chỉ có vài nghìn người, nhưng bọn chúng vô cùng quy củ tiến quân theo hàng, cờ xí trải dài, khí thế ngút trời, thật sự khiến cho mấy vạn quân của Sở Vương đều có chút hoảng hốt. Mà nhìn về phía đại kỳ đi đầu lại thấy một bóng hình quen thuộc, không phải Trần Vũ lại là ai? Thấy cảnh này, Hạ Thủy vậy mà bất ngờ thốt lên khó tin. Hiện giờ mới là qua buổi trưa mấy giờ mà thôi, Trần Vũ sao có thể đến đây nhanh như vậy? Nhìn điệu bộ của con trai như vậy, Hạ Minh Chiếu lại chỉ biết cười khổ lắc đầu một chút. Sau đó hắn đứng dậy, hướng về phía đám người Trần Vũ đang đứng ở phía xa xa mà lên tiếng: "Ta sớm nghe nói kỵ binh của Trần gia đi nhanh như gió, tiến quân thần tốc, hôm nay ta mới được chứng kiến, thật sự là lời đồn không sai." Âm thanh của Hạ Minh Chiếu rất lớn, Trần Vũ đứng cách đoàn quân của hắn mấy trăm mét cũng có thể nghe được. Việc này khiến cho Trần Vũ cũng cảm thán kẻ này miệng thật lớn. Nhưng Trần Vũ cũng chưa trả lời hắn, lúc này ngang nhiên dắt theo chưa đến trăm kỵ binh hướng về phía trước, đi thẳng đến trung quân của kẻ địch. Đối mặt với việc này, Hạ Minh Chiếu ánh mắt có chút nguy hiểm, nhưng rất nhanh hắn lại thở dài, dùng một bộ mặt niềm nở, cố nặn ra một nụ cười điềm tĩnh, vẫy tay cho tiên quân và trung quân mở đường, để cho đám quân kỵ của Trần Vũ đi đến. Mấy nghìn quân còn lại của Trần Vũ thì như cây tùng đứng yên tại chỗ, trên tường thành Huyền Minh cũng quan sát kỳ biến. Cửa thành Thái Hòa lúc này bất ngờ được mở ra, nhưng không có quân tốt trong thành lao ra. Tất cả binh sĩ chỉ là trong động thái sẵn sàng mà thôi. Đối mặt với việc này, Trần Vũ đều nhìn trong mắt, nhưng hắn vẫn ngang nhiên tiến lên. Bởi vì hắn biết Sở Vương không phải kẻ lỗ mãng, đặc biệt Sở Vương càng không thể vào lúc này đánh hắn. Nếu không Sở Vương sẽ là dê đầu đàn bị giết đầu tiên. Thời gian chậm chậm trôi đi, tiếng vó ngựa của Trần Vũ càng ngày càng gần, hắn tạo ra một áp lực kinh khủng lên mấy vạn quân của Sở Vương. Bởi vì xung quanh họ lúc này không chỉ là kỵ binh của Trần gia, mà trong thành Thái Hòa mấy vạn quân của Trần Vũ cũng đã sẵn sàng đột kích nếu như Sở Vương có ý định bắt Trần Vũ hậu hoạn liền có lượng. Trong không khí ngột ngạt của mùa đông, những cơn gió lạnh không khiến cho quân lính hai bên bất căng thẳng. Bởi vì Trần Vũ đang đến càng ngày càng gần, 100m, 80m, 50m, cuối cùng là dừng trước mặt Hạ Minh Chiếu chưa đến 20 bước chân. Một người mặc bộ áo giáp màu đen, ngồi trên chiến mã, sau lưng là trăm kỵ binh mang theo trường mâu vô cùng khí thế, không hề sợ hai trước mấy vạn quân bộ tốt đang vây lấy mình. Về phần Hạ Minh Chiếu hắn đứng đó, trước mặt hắn là mấy chục trọng bộ binh cầm kiếm lớn, hướng trường thương về phía đoàn kỵ binh trước mặt, đề phòng Trần Vũ khởi xướng tiến công. Chỉ là một cuộc gặp mặt trên chiến trường, nhưng không khí của nó khiến cho những người quan sát đều cảm thấy ngạt thở. Mặc kệ cảm giác giá lạnh của mùa đông, họ lúc này mồ hôi lại không ngừng chảy đầy tay, những cán kiếm những cán thương kia bỗng chốc lại trở nên nóng bỏng đến lạ thường. Trong không khí ngột ngạt này, Trần Vũ lúc này nở một nụ cười ẩn sau bộ áo giáp mà lên tiếng. Sở Vương ngài lần này là đến thăm con gái mình, vẫn là hướng ta tuyên chiến đây. Ha ha, Trần Vũ hiển chất ngươi nói gì vậy? Ta đây không phải là nghe nói Hạ Thiên Đạo ghép tội ngươi mưu phản, sợ ngươi lệch lạc quan tâm nên mới đến đây để động viên hay sao? Ồ vậy sao? Vậy mấy bạn quân này của ngài là ý gì? Hạ Hạ hiển chất ngươi hiểu lầm. Chiến tranh nha loạn thế vậy, ta không mang một chút binh tướng ra ngoài sợ là có nguy hiểm. Thì ra là vậy, nếu Sở Vương đã không ngại sao không dám vào thành Thái Hòa ta ngồi uống nước, thưởng dụng một chút trà đâu? Sở Vương nghe vậy thì trầm tư một chút, sau đó ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị nở một nụ cười bình tĩnh nói rằng: "Việc này có gì không thể? Hiền chất ngươi không biết sẽ tiếp đón ta là trà, vẫn là một buổi hồng môn đến đây." Trần Vũ nghe vậy thì cười càng vui vẻ, tưởng tượng như hắn và Sở Vương là bằng hữu mà không phải là kẻ địch như lúc này mà bất chợt lên tiếng: "Hồng môn yến tất nhiên là hồng môn yến. Vấn đề là Trần Vũ ta dám nhập hồng môn yến của Sở Vương, nhưng Sở Vương dám nhập hồng môn yến của Trần Vũ hay không?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Sở Vương nhìn hắn một chút. Chỉ 100 kỵ binh dám tiến vào trung quân của mấy vạn quân do hắn thống lĩnh. Nói hồng môn yến không sai chút nào, nhưng hắn tiến vào thành Thái Hòa lại khác biệt. Nơi đó có tường thành bao bọc, quân lính của hắn muốn công phạt hay đưa tin tức cũng khó khăn. Có điều Sở Vương biết lúc này không thể lùi bước, bởi vì lùi bước không thể lập nên công trạng, vậy là hắn cười lớn nói rằng: "Là nam nhi nói nhiều có ích gì? Hồng môn yến của Trần gia, ta ngược lại là muốn nếm thử." Nghe Sở Vương nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng mỉm cười tràn đầy sự lạnh lùng. Sau đó hắn lúc này tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước, chỉ hơn chục bước chân nhưng binh lính của Sở Vương lại càng trở nên hoảng loạn. Bởi vì trong khoảng cách này mà người lại rẻ rúm, chỉ là một phát đâm dao hay là một phát ném phi mâu mà thôi. Đợi đến lúc chiến mã của Trần Vũ đã đến sát lưỡi thương của trọng bộ binh hắn mới dừng lại. Sau đó dùng tay bỏ mũi gáp của mình, nhìn về phía Sở Vương nói rằng: "Sở Vương nếu không ngại thì mời vào thành, cửa thành đã được mở rồi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cũng gật đầu. Vậy là trong không khí lạnh lùng của chiến trường, hai người đứng đầu của hai bên lại chỉ mang 100 kỵ binh đi song song với nhau tiến vào thành Thái Hòa. Về phía quân lính hai bên thì đợi khi Sở Vương vào trong thành, cửa thành lại một lần nữa đóng lại. Không khí chiến trường căng thẳng lại tiếp tục diễn ra. Đứng ngoài thành, Hạ Thủy nhìn về phía tốt kỵ binh đang ở xa xa cùng với tường thành cao chót vót phía trước, hắn lúc này nhìn về phía mấy phó tướng sau lưng nói rằng: "Chuẩn bị săn thuốc nổ cùng vũ khí công thành. Nếu nửa ngày sau phụ vương ta còn chưa rời ra vậy liền công thành." Trật lệnh. Chương 112, hợp tác và âm mưu. Chương 112, hợp tác và âm mưu. Một lúc sau tại trong phủ thành chủ, lúc này Trần Vũ ngồi ở thượng vị, còn Sở Vương Hạ Minh Chiếu thì ngồi bên góc phải, phía bên trái là một số tướng lĩnh của Trần Vũ. Nhìn về phía nội đường thấy mọi người đã an ổn chỗ ngồi, Trần Vũ lúc này mới hướng về phía Sở Vương mỉm cười nói rằng: "Sở Vương lần này đến thăm ta thật là đúng lúc. Chiến tranh nha, mấy bạn người đến thăm, ta đây ứng phó thật sự cũng có chút đau đầu." Nghe Trần Vũ nói vậy, Sở Vương lúc này cười nhạt một tiếng rồi lên tiếng nói rằng: "Ta nếu không đến thăm, ván cờ đại hưng này sẽ bị các ngươi quấy nát. Ngươi nói có đúng không?" "Quấy nát? Quấy nát là thế nào đây? Hạ Thiên Đạo giết người Trần gia không phải số ít, một kẻ vong ơn phụ nghĩa như vậy ta chưa chặt được đầu hắn làm sao cam tâm." "Ha ha, xem ra hận ý của Trần Vũ ngươi thật lớn. Có điều đại hưng có bao nhiêu nhân khẩu chứ tráng đinh lại được bao nhiêu? Các ngươi đánh đánh giết giết liệu đại hưng sau này còn tồn tại được hay không?" "Khương Điệu, đại hạ, trăm tộc Lũng Thiêng lúc này đều áng binh bất động, nhưng ai mà biết lưỡi đao của chúng đã để ở đâu? Một sai lầm đại hưng có thể diệt vong, lúc đó ngươi chính là tội nhân thiên cổ." Nghe Sở Vương nói vậy, Trần Vũ lúc này cười thật lớn, sau đó hắn ngước đầu nhìn về phía ông ta dùng một giọng nói tràn đầy sự miệt thị mà lên tiếng: "Tội nhân sao? Ta chiến đấu cho gia đình mình, chiến đấu cho những người ta muốn bảo vệ, nếu thất bại đây cũng là ta đã cố hết sức. Ngươi sao có thể nói ta là tội nhân, bởi vì ta cho rằng chỉ có đứng yên chịu chết mới là tội nhân thật sự. Không làm gì đó để những người tin tưởng mình phải chết ta mới thật sự không cam tâm." Nghe Trần Vũ nói vậy, Sở Vương thật sâu nhìn về phía hắn sau đó thở dài nói rằng: "Xem ra lòng trung thành của họ Trần đối với đại hưng đến thời của ngươi đã kết thúc. Dùng đạo đức để ép buộc ngươi là không thể, vậy chúng ta nói đến lợi ích đi. Lần này ngươi biết ta đến thăm lý do có lẽ không cần nói cũng biết, chính là ta muốn công đánh ngươi. Đáng tiếc ta không làm vậy bởi vì làm vậy sẽ trung kế của Hạ Thiên Đạo. Bởi vì ta biết Hạ Thiên Đạo không chỉ gửi tin tức cho ta, mà còn gửi cho cả ba người khác. Nếu như năm người chúng ta liên thủ Trần gia các người có thể cầm cự được không?" Nghe Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói vậy, Trần Vũ lúc này lại nhìn hắn cười cợt sau đó nói rằng: "Các ngươi năm người có thể liên thủ, nhưng mà binh lực tập trung lại được bao nhiêu? Vùng đất của họ Trần đang không chế chỉ tiếp giáp với Sở Vương ngươi và Hạ Thiên Đạo. Hai người các ngươi lẽ nào có lòng tốt cho binh lính của ba vị vương khác băng qua lãnh thổ của mình hay sao? Mà cho dù các ngươi dám, những người kia có dám đi qua hay không? Thứ hai, nếu như ba người kia không dám qua chỉ án binh bất động không tấn công các ngươi, nhưng lúc đó các ngươi có dám toàn lực tiến công Trần gia ta hay không? Ai mà biết khi các ngươi binh yếu ngựa kiệt sức, những kẻ kia có đâm đao hay không? Thế cờ của đại hưng lúc này vốn là một tử cục cho họ Hạ các ngươi, bởi vì năm huynh đệ họ Hạ các ngươi không ai dám tin tưởng ai và không ai dám liều mạng với ta. Cũng giống như ngươi lúc này, nếu như vừa rồi ngươi công kích Trần gia ta ứng phó sẽ có chút mệt mỏi, nhưng ngươi không làm vậy, bởi vì ngươi sợ tiêu hao binh lính một cách vô ích làm áo cưới cho kẻ khác. Âm thanh của Trần Vũ không lớn, nhưng những người trong sảnh đường đều im lặng. Cho dù là các bộ tướng lĩnh của Sở Vương cũng không nói gì, bởi vì họ biết Trần Vũ nói đúng. Lúc này họ Trần nhìn như đơn thế lực nhưng thực chất lại là mạnh nhất. Bởi vì họ Trần không có bất kỳ một đồng minh nào, nhưng những đồng minh nhận hiện lại quá nhiều. Cảm nhận được bầu không khí này, Sở Vương lúc này cũng mỉm cười gật đầu nói rằng: "Ngươi nói không sai, ta con người này không tin được mấy huynh đệ khác, nhưng ta có thể tin Trần gia, mà người xưa có câu xa thân gần đánh, nhưng lại cũng có câu song hành phát triển. Vậy nên lần này ta đến là muốn cùng Trần Vũ ngươi hợp tác, lấy con gái ta làm tiếp cho ngươi để tạo mối quan hệ tiếp theo của chúng ta, không biết thế nào?" Nghe Sở Vương nói vậy, Trần Vũ lúc này chỉ cười nhạt một tiếng lắc đầu nói rằng: "Ta Trần Vũ này từ trước đến giờ không thích hôn nhân sắp đặt. Trước kia hoàng đế yêu cầu cưới công chúa là một lần duy nhất phá bỏ, đến lúc này khi ta đã không có lưỡi dao trên đầu, ta càng không có hứng thú muốn chấp nhận điều kiện này. Có điều việc hợp tác của hai bên ta thấy là có thể, nhưng ta chỉ yêu cầu hai việc. Thứ nhất, binh lính hai bên không được vượt giới. Thứ hai, giao thương mở cửa không được ngăn cản. Chỉ cần ngươi làm được hai việc này, mối quan hệ đồng minh của chúng ta cho dù không thiết lập cũng sẽ được ngầm đồng thuận." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, Sở Vương nhìn về phía hắn mỉm cười sau đó nói rằng: "Tiểu nữ nhà ta cũng là đại mỹ nhân, nhưng xem ra không hợp mắt Trần Vũ ngươi. Thôi vậy cũng không đáng nói, nhưng ngươi nghĩ sao nếu như Trần gia ngươi không chỉ hợp tác về kinh thương và án binh giữ nguyên hiện trường lúc này, mà chuyển sang là một căn cứ hậu cần cung cấp tài nguyên cho quân của ta chinh chiến những người khác đây?" Nghe Sở Vương nói vậy, Trần Vũ nhìn về phía hắn một chút, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói rằng: "Vũ khí áo giáp Trần gia có thể bán cho Sở Vương, nhưng tiền một phân không thể thiếu, cũng không cho nợ. Ta không cần biết ngài làm bằng cách gì, nhưng đây là điều kiện kiên quyết. Dù sao bán vũ khí cho ngài lợi ích và nguy hiểm lại quá là cân đối khó có thể lường được trong tương lai." Nghe Trần Vũ nói vậy, Sở Vương nhìn về phía hắn mỉm cười sau đó quay người rời đi, cũng không trả lời câu hỏi của Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vây tay cho thuộc hạ không ngăn cản, đợi khi Sở Vương biến mất khỏi căn phòng, Trần Vũ mới nhìn về phía đám thuộc hạ rồi nói rằng: "Kẻ này cực kỳ nguy hiểm, các ngươi lần tới nếu đối đầu với hắn trên chiến trường, nếu giết được phải giết, tuyệt đối không được để hắn nói nhảm." Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Minh lúc này lên tiếng nói rằng: "Tướng quân, chúng ta thật sự hợp tác với Sở Vương hay sao? Hôm nay hắn còn có ý định vây thành nữa mà." Nghe thuộc hạ nói vậy, Trần Vũ lúc này lắc đầu sau đó nói rằng: "Chúng ta lúc này mặc dù đương đầu với nhiều kẻ thù, nhưng những kẻ thù kia đều đơn lẻ không dám liên kết tấn công chúng ta. Nhưng các ngươi hãy nhớ kỹ, chúng ta cần là một đại hưng hoàn chỉnh, mà không phải một vùng đất. Vậy nên lúc cần liên kết phải liên kết, lúc cần đánh phải đánh. Hiện nay Sở Vương là kẻ khôn ngoan nhất, nhưng hắn không biết những quân cờ ẩn của Trần gia đang đâm sau lưng hắn. Vậy nên cho hắn điều kiện thực chất là giúp chúng ta câu giờ. Đợi khi các kế hoạch sâu trong lòng Trần gia hoàn thành, những lưỡi đao của ta ẩn hiện, lúc này Sở Vương sẽ bị chúng ta đánh cho trở tay không kịp. Mà những người khác sau thời gian dài bị Sở Vương giày vò cũng sớm đã kiệt quệ, làm sao còn cùng Trần gia đối đầu được cơ chứ?" Nghe Trần Vũ nói vậy, những tướng lĩnh ở đây đều gật đầu, thấy họ như vậy Trần Vũ cũng thật sâu thở dài. Trong lòng hắn biết Sở Vương lần này đến đây vốn không mang sát ý, hắn muốn chẳng qua là một thái độ, đồng thời thể hiện sức mạnh uy hiếp Trần Vũ hắn mà thôi. Chỉ có tạo ra áp lực, Trần Vũ hắn mới hiểu sức mạnh của Sở Vương không thể khinh thường. Từ đây mối quan hệ hợp tác hai bên mới đạt đến sự gắn kết nhất định. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ trong lòng cười nhạt một tiếng, rồi vây tay cho đám thuộc hạ rời đi, bản thân thì ngồi đó suy nghĩ sách lược tiếp theo.